Chúng ta thấy hạnh phúc ở trên thế gian thì có người thì nói rằng nó rất mong manh như giọt sương ở trên cành vào buổi sáng mai. Nếu chúng ta giữ gìn không khéo, hạnh phúc ấy sẽ tuột mất như là một cơn gió thoảng qua, giọt sương mai ấy liền rớt khỏi cành lá. Và như vậy, hạnh phúc đã đi qua. Có những người cho rằng ở trên cuộc đời này toàn là đau khổ. Từ khi sinh ra, lớn lên, cho đến lúc về già, họ không cảm thấy ngày nào họ được hạnh phúc cả. Khi mới sinh ra, gia đình rất khó khăn. Khi lớn lên, vì thừa hưởng cái cuộc sống khó khăn của ông bà, của cha mẹ, cho nên họ tuổi trẻ của họ rất là túng thiếu. Khi lập gia đình thì cuộc sống gia đình không hạnh phúc. Khi sinh con ra thì phải lo lắng nuôi nấng cho con cái khôn lớn, mong sau này nó trưởng thành, nó có thể báo hiếu, báo đáp lại cái công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Nhưng không ngờ lại sinh được những đứa con càng lớn càng ngỗ nghịch, càng lớn càng bất hiếu. Và khi già đi thì họ ốm đau, bệnh tật. Trước khi chết họ chưa biết là họ đi về đâu. Cho nên họ cho rằng cuộc đời này sinh ra toàn là đau khổ. Không có một ngày nào là được hạnh phúc. Vậy thì hạnh phúc ở đâu? Phật dạy chúng ta tìm hạnh phúc ở đâu? Tìm hạnh phúc ở trong chính mình vậy. Đức Phật nói, tất cả các loài chúng sinh hữu tình, khi đã sinh ra có cái tấm thân mạng này, thì đều chịu cái sự chi phối của sinh lão bệnh tử. Tức là sinh, già, bệnh và chết. Nhưng trong kinh Đức Phật cũng nói rằng trong cái sinh diệt đấy, nếu mà chúng ta biết tu tập, biết sống với cái tâm từ bi, bình đẳng, yêu thương tất cả chúng sinh, cái tâm tỉnh giác, cái tâm vị tha, và đặc biệt là có cái tâm nhẫn nại, thì chúng ta sẽ thấy rằng hạnh phúc ở trong mỗi hơi thở, hạnh phúc ở trong mỗi bước chân của chúng ta, tức là mỗi bước đi của chúng ta, từ khi sinh ra, lớn lên, già nua, và cho đến ngày chúng ta trở về cát bụi. Nếu chúng ta biết hộ trì cái tâm thiện ấy, tỉnh giác ấy, từ bi ấy, thì đó chính là gì? Là hạnh phúc. Vì vậy chúng ta thấy Cuộc sống ở trên đời này nếu mà đem định nghĩa ra thế nào là hạnh phúc thì không có ai có thể định nghĩa ra được hạnh phúc của người này đem định nghĩa cho người kia đem định nghĩa cho một người khác được. Ngày xưa khi thầy còn đang đi học, một hôm thầy nhớ là thầy đang đi học ở ngoài trường trung cấp ở ngoài Mộ Lao, ở ngoài Hà Đông. Có một cái bà cụ ăn xin, tức là bà cụ rất là nghèo. Bà cụ đi ăn xin, hôm đó trời rất là rét, mà lại trời lại thầy nhớ là trời lại mưa rất là bay bay nữa. Lúc đó thì vào cái giờ ngủ trưa, các tăng ni khóa sinh thì đang nghỉ trưa. Nhưng mà thầy thì thường buổi trưa thì nhiều khi là không hay ngủ, ra ngồi ở chỗ cái gốc đa của chùa Mộ Lao ở cái trường trung cấp Phật học Hà Tây ngày đó. Và đang ngồi ở đó thì thấy một cái bà cụ ăn xin đi vào mấy cái nhà ở trước cửa, mấy nhà trước cửa chùa. Vào giữa buổi trưa có nhà thì đóng cửa, có nhà mở cửa, nhưng mà bà cụ ấy không xin được cái gì cả. Hôm đó trời rất là rét, chắc rét hôm đó nó phải xuống khoảng 7-8 độ C, trời rất rét. Nhưng bà cụ mặc một cái áo rách, không có áo ấm bên ngoài, mặc cái áo rách. Và nhìn thấy bà cụ thì ở trong tường rào bên trong cửa chùa, nhìn ra bà cụ đi ở phía ngoài, qua mấy gia đình như vậy, thì cứ thấy bà ấy đứng vào một cái nhà khóa cửa thì bà đi qua, nhà mở cửa bà đứng một cái thì người bán hàng hoặc là người chủ nhà lại ra đuổi bà ấy đi. Nhìn rất là tội nghiệp. Khi mà bà đi tới gần cái cửa chùa Mộ Lao một cái thì thầy thấy như vậy, thầy chạy ra và thầy gọi bà cụ vào, rằng gọi bà cụ vào. Và buổi trưa mọi người ngủ hết rồi thì gọi bảo bà cứ chờ đấy. Và thầy đi xuống bếp, ngày đó thì chưa có cái bếp siêu tốc như bây giờ đâu, bà cụ cứ ngồi chờ ở đấy. Các sư thì đi nghỉ hết rồi và thầy đi bắt một cái, lấy một tí nước, tí nước, và thầy đun bằng củi. Ngày xưa thầy đun bằng củi, không có bếp ga như bây giờ. Ngày xưa thầy đi học toàn đun bếp củi, nhóm củi lên và thầy đun một chút nước thôi. Nước sôi xong thì pha một gói mì mang ra cho bà cụ ăn xong gói mì. Và nhìn thấy bà cụ ăn cái gói mì thật là ngon, không có tí rau nào cả, pha hai gói mì không có một tí rau nào cả, và bà cụ ăn một lúc là hết cả bát mì ấy. Xong rồi thì thấy bà cụ rét run cầm cập như vậy thì thầy đi vào. Ngày đó thầy có hai cái áo khoác các Phật tử cúng, và một cái mua một cái Phật tử cúng hai áo khoác, thì lấy một cái áo khoác mới hơn mang ra đưa cho bà cụ. Và cụ ăn xong cái gói mì đó và cho bà cụ cái chiếc áo đó, và bà cụ rất cảm động. Bà cụ cầm lấy tay thầy và bà ấy nói rằng ở trên đời này vẫn còn có những người tốt như các thầy. Bà cụ nói rằng từ hôm qua đến hôm nay tôi chưa được cái gì cho vào bụng cả, và nghĩ rằng nếu mà từ giờ đến tối mà không xin được cái gì thì chắc là có khi là cái cơn đói hành hạ, có thể là cả đêm nay không ngủ, hoặc rằng thì có thể ngày mai tôi không còn bước đi được ở từng bước lang thang ở trên những con đường dài lê thê này nữa. Và bà cụ nói rằng, cầm tay thầy bà cụ nói rằng cuộc đời này quả thật là gì, từ khi sinh ra cuộc đời này mà tôi thấy là gì, hạnh phúc nhất là ngày hôm nay. Hạnh phúc nhất là ngày hôm nay. Chúng ta thấy một cái hành động rất là nhỏ, nhưng mà đối với một người bình thường khác, chúng ta thấy khi chúng ta như thế này, tất cả chúng ta đang ngồi đây được cha mẹ đùm bọc thương yêu, cho đi ăn học, lo lắng cho chúng ta từng ly từng tí, thì chúng ta thấy chưa phải trải qua cái gì hơn một ngày một đêm, chưa được cái gì bỏ vào bụng, lang thang đi ăn xin ăn mày như vậy, đến nhà nào họ cũng đóng cửa, hoặc nhà đóng nhà mở cửa thì họ gì, họ không cho. Giá rét căm căm như vậy, trên mình chỉ có một cái tấm áo mỏng mà cũng đã rách tả tơi rồi. Thì chúng ta thấy hạnh phúc đến với cuộc sống này, mỗi người tự cảm nhận nó. Đối với bà ăn mày, chỉ một gì ạ, một bữa cơm no bụng thôi, một gói mì no bụng thôi, và một chiếc áo ấm thôi, và người ta thấy đó là gì? Rất là hạnh phúc. Hạnh phúc đến thì đến với một bà lão ăn mày, nó chỉ đơn giản như vậy thôi các quý vị. Còn chúng ta, từ khi cha mẹ sinh ra, nếu mà chúng ta biết yêu thương hiếu kính cha mẹ, chúng ta thấy rằng sự hiện diện của chúng ta đến ngày hôm nay để ngồi ở trong hội trường giảng đường của chùa Khai Nguyên này, thì đây chính là gì? Hạnh phúc chân thật. Các bạn, chúng ta thử nghĩ xem, bây giờ nếu như bây giờ chúng ta không có mặt ngồi ở trong hội trường này, mà chúng ta có mặt ở một cái gì, một cái trại trẻ mồ côi, một cái trung tâm nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật, hay là chúng ta đang gì, đang nằm ở trên giường bệnh ở một bệnh viện nào đó, chúng ta đang phải truyền hóa chất, hay là đang phải chiến đấu với một gì, từng giây, từng phút, từng hơi thở của mình để kéo dài tuổi thọ nhiều hơn. Các bạn nghĩ xem. Và như vậy chúng ta thấy, nếu chúng ta đem so sánh, có thể nói như vậy, nói gì, nó khập khiễng một chút, nó không cân đối, nhưng mà chúng ta thấy, so với những người bây giờ không may mắn, họ đang ngồi trên giường bệnh, đang phải gì, chiến đấu với từng hơi thở, từng giây phút, để mong tuổi thọ của họ gì, được kéo dài, để sống lại với người thân của mình được lâu hơn. Hay là một vài em bé, những em bé ở trong gì, trung tâm những trại trẻ mồ côi, từ khi sinh ra, các em không may mắn, hoặc là thiếu chân, thiếu tay, hoặc là gì, thân thể không cân đối, và nằm liệt giường liệt chiếu như vậy từ khi sinh ra cho đến gì, cho đến hôm nay, 5 năm, 10 năm, thậm chí gì, nhiều hơn nữa, các em vẫn nằm như vậy bất động. Còn chúng ta được ngồi ở trong hội trường này, tức là chúng ta thì có đầy đủ những nhân duyên, những công đức, những phúc báo, chúng ta thì mới có mặt cùng nhau ở đây. Thì hỏi rằng đó, chúng ta đối với các bạn ấy, đối với những người, những người bệnh tật và các em nhỏ ấy, chúng ta hạnh phúc chưa? Hạnh phúc. Thật sự chúng ta thì chúng ta đang rất hạnh phúc. Nhưng điều quan trọng là chúng ta thì có nhận ra nó hay không, hay là chúng ta lại phung phí cái quãng đời, cái cuộc quãng đời còn lại, hoặc là ngay giây phút hiện tại này và quãng đời còn lại rất rất dài của chúng ta thì lại phung phí nó. Ở bây giờ nhiều bạn trẻ, khá nhiều bạn trẻ bây giờ không biết là trân trọng, không biết quý tiếc tấm thân mà cha mẹ ban cho chúng ta, và không biết gì trân trọng những giá trị đạo đức, và cả cái tình thương bao la của người cha người mẹ đã lo lắng và nuôi nấng dạy dỗ chúng ta được như ngày hôm nay. Cho nên một số bây giờ có thể nói gì, khá nhiều các bạn trẻ sống gấp và sống ảo, có thể nói gì, cái danh từ hiện đại đây gọi là sống ảo, hoặc là gì, sống gấp. Sống ảo là sao? Nói đến sống ảo, chúng ta thấy các bạn đó sống ở, ví dụ như là, thì lấy một cái ví dụ như là cha mẹ chúng ta ở nông thôn, ở tỉnh thành, có thể ở nhà cha chúng ta, mẹ chúng ta đi làm gì, làm thợ xây, làm phụ hồ, làm nông dân, làm chăn nuôi từng con gà, con vịt, vân vân, con lợn, để bán đi, lo lắng hàng tháng gửi lên thành phố để cho đứa con trai, đứa con gái yêu quý của mình gì, có tiền học, có tiền ăn uống, thuê nhà, thuê cửa, sinh hoạt vân vân, đôi 3 triệu một tháng như vậy. Đối với gì? Những người có điều kiện ở thành phố thì đó không gì, không bằng một bữa ăn của họ. Nhưng mà đối với cha mẹ, đối với người thân của chúng ta ở tỉnh lẻ, ở nông thôn thì đó là cả một vấn đề. Cả một vấn đề đó các bạn. Nếu là đứa con hiếu thảo, sống thực sự với gì? Với bản chất của mình, với thực tại của điều kiện hoàn cảnh kinh tế gia đình nhà mình, thì chắc chắn bạn ấy sẽ rất là chắt chiu, tần tiện và nghĩ đến cha mẹ mình đang nai lưng ở hậu phương của mình để lo cho mình được trụ lại ở thành phố, được theo đuổi cái ước mơ học tập của mình. Nhưng ngược lại, nếu mà gặp một bạn trẻ sống ảo, sống xa rời với cái sự thật hiện có và cái điều kiện kinh tế của gia đình nhà mình, chơi đùi, chơi bời, cờ bạc, cá độ bóng đá, chơi game, chơi bia, điện tử, vân vân. Tháng tháng đi về là gì? Móc túi cha mẹ. Thậm chí là có thể gì? Mình có thể nói nặng hơn là gì? Gặm xương gặm tủy của cha mẹ, khiến cho cha mẹ gì? Đau đớn vô cùng, như vì thương con cho nên vẫn phải đi vay mượn, phải trèo trống làm sao cố mong cho con được hết mấy năm đại học, mấy năm ở lại đô thành. Xưa nay cái chuyện này đều có, nhưng xưa, thời xưa đi học thì ít hơn những cái câu chuyện như thế. Nhưng ngày nay thì có rất nhiều bạn trẻ như vậy. Chỉ vì chúng ta thì sống ảo, suốt ngày thấy bạn mình có chiếc điện thoại mới, đắt tiền, có thể vào mạng lướt web, vân vân, chơi các trò chơi, tải các ứng dụng, các trò chơi, vân vân. Mình cũng muốn có như vậy. Và khi có rồi á, thì mình sống ảo suốt ngày Facebook, rồi suốt ngày chơi game, chơi điện tử, bỏ bê cái chuyện học hành, khiến cho cha mẹ lo lắng. Cho nên ở đây, những người mà như vậy, các bạn trẻ nào mà sống như vậy, không biết yêu thương cha mẹ, không biết quý tiếc thời gian, và không biết trân trọng những giá trị đạo đức, phẩm chất của người làm con đối với cha mẹ mình, thì phải nói rằng chắc chắn người đó sẽ không có hạnh phúc. Hạnh phúc sẽ không đến với những đứa con như vậy. Và chắc chắn rằng người làm cha làm mẹ sinh ra được những đứa con như vậy cũng sẽ gì? Sẽ không cảm thấy hạnh phúc. Suốt ngày thấy lo âu, thấy buồn rầu và khổ đau. Các quý thầy ở trong chùa đã nhiều năm, có nhiều những ông bố bà mẹ nhìn rất khắc khổ. Tới chùa và khóc và nói với các thầy rằng á, xin cứu gì? Cứu gia đình chúng con, cứu chúng con với. Thì hỏi ra mới biết là sinh ra được những đứa con chơi bời hư hỏng, cờ bạc, rượu chè, cá độ bóng đá, đủ các thứ hết. Nhà cửa gì? Thậm chí có bậc làm cha làm mẹ, nhà cửa cũng phải bán để trả nợ cho con, và không biết ở đâu nữa. Có những người làm cha làm mẹ thì gặp phải những đứa con bất hiếu, lúc trẻ thì nuôi nấng, lo lắng chăm sóc, dựng vợ gả chồng, lớn lên thì nó lại xua đuổi cha mẹ, bạc đãi cha mẹ, khiến cho người làm cha làm mẹ đau khổ vô cùng. Như vậy đối với những người đó, hạnh phúc, hai cái từ hạnh phúc có thể nói là gì? Rất là xa xôi, rất là trừu tượng. À, khóa tu này, các bạn biết không? Sau khi mà họp ban chủ nhiệm câu lạc bộ để lấy một cái chủ đề của khóa tu, thì các bạn ở ban chủ nhiệm câu lạc bộ và các sư ở trong chùa đưa ra rất nhiều ý tưởng. Nào là lấy tên là An Lạc, nào là khóa tu An Lạc, nào là thanh tịnh nội tâm, nào là khóa tu trí tuệ, nào là khóa tu giải thoát, vân vân, rất nhiều cái tên. Thầy bảo là các vị cứ tranh luận nhau lấy cái tên, để lấy cái tên cái chủ đề của khóa tu. Hay là có người thì bảo là cho đi không mong cầu lại, hay cái gì gì đó, rất nhiều ý kiến. Và thầy ngồi đó thì thầy bảo thôi, lấy cái tên thì nghĩ nhiều làm gì, lấy cái tên hạnh phúc là có thật. Có mấy bạn trong ban chủ nhiệm tròn mắt lên hỏi là gì? Cái gì? Hạnh phúc là có thật á? Ừ, hạnh phúc là có thật. Và các bạn nói là nếu lấy chủ đề như thế nghe nó cứ thế nào, nó sao sao ấy. Không dám nói lại với thầy làm gì trên cuộc đời này có hạnh phúc thật. Có các bạn ạ. Ở cương vị của Phật, của Bồ Tát, thì Phật Bồ Tát gì? Mỗi khi á, các ngài cứu độ được chúng sinh, các ngài thấy chúng sinh được giải thoát, các ngài thấy chúng sinh thì hết đau khổ, thì đó là điều hạnh phúc của gì ạ? Tột cùng của Phật, của Bồ Tát. Bồ Tát đi vào đời với tâm nguyện là gì ạ? Là cứu khổ ban vui. Đức Phật thì hiện ra ở thế gian này với mục đích là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến cho tất cả chúng sinh. Cho nên á, mỗi khi mà Phật Bồ Tát các ngài thì hiện, các ngài xuất hiện đem lại ánh sáng từ bi, trí tuệ và giải thoát đến với chúng sinh, thấy chúng sinh gì? Tín thọ phụng hành. Và sau khi chúng sinh được tín thọ phụng hành thì các loại chúng sinh ấy thấy mình gì? Vơi bớt đi những đau khổ. Trên môi của họ gì? Rạng rỡ tiếng, luôn nở nụ cười. Và ánh mắt của họ hoan hỉ, tự tại. Trong tâm khảm của họ gì? Không đau khổ, không sầu não, không bi lụy. Lúc nào cũng hoan hỉ, cũng hạnh phúc. Thì đó là những điều gì? Những điều mà chư Phật Bồ Tát cảm thấy mình xuất hiện ở nơi đời đem hạnh phúc cho chúng sinh, tức là đem hạnh phúc cho chính mình. Vì vậy mà ở trong luận Bảo Vương Tam Muội có nói về các vị Bồ Tát như này: Bồ Tát lấy nỗi đau của chúng sinh là nỗi đau của mình, lấy niềm vui của chúng sinh là niềm vui của mình. Còn chúng ta, nếu mà chúng ta sống ở trên đời, chúng ta thấy nỗi đau của mọi người, nỗi đau của chúng sinh là nỗi đau của mình, thì khi đó tâm của chúng ta chính là tâm của một vị Bồ Tát. Nếu hành động của chúng ta đối trước gì ạ? Những sự đau khổ, sự nghiệt ngã của mọi người mà chúng ta cứu giúp họ, giúp đỡ họ được bằng cách này hoặc cách khác. Chúng ta thấy một người ăn mày, họ rất khổ sở, rất cực khổ mà chúng ta gì? Chúng ta có thể bữa sáng nay chúng ta đi mua chiếc bánh mì, chúng ta sẵn sàng san một nửa chiếc bánh mì gì cho đứa trẻ mồ côi hay cho bà lão ăn mày. Hoặc thậm chí chúng ta thì chúng ta nghĩ rằng đó, thôi chúng ta nhịn đói một buổi sáng nay, chúng ta đưa cả cái chiếc bánh mì đó thì cho đứa trẻ mồ côi hoặc bà lão ăn mày ấy, và người ta thì nhận chiếc bánh mì hoặc nhận hộp sữa của chúng ta, họ rất hoan hỉ và chúng ta cũng rất hoan hỉ, và họ cảm ơn chúng ta, chúng ta cũng cảm ơn họ, bảo không có gì, và chúng ta đói một tí, nhưng mà chúng ta thấy hôm nay chúng ta đã làm được một việc gì, một việc thiện. Hôm nay chúng ta đã đem được một niềm vui đến cho một cụ già, đem đến một đứa trẻ mồ côi, đem đến một tia hy vọng cho họ. Họ hy vọng rằng, họ muốn thấy rằng ở trên đời này còn rất rất nhiều những bạn trẻ tốt như chúng ta, và chúng ta làm được điều đó. Thì cái việc làm ấy chính là gì? Hành động của một vị Bồ Tát. Bồ Tát là gì? Nguyên âm tiếng Phạm á, ở trong đạo Phật chúng ta phiên âm là gì? Bodhisattva. Phiên âm là gì? Bồ Đề Tát Đoà. Bồ Đề Tát Đoà có nghĩa là gì? Là giác hữu tình. Dịch sang tiếng Việt Nam có nghĩa là gì? Giác hữu tình. Tức là đem sự giác ngộ mà mình đã học được ở nơi chư Phật, nơi các gì? Các đồng đạo Bồ Tát khác, để giác ngộ cho chúng sinh, đem đến cho chúng sinh niềm an vui và niềm hạnh phúc. Thì đó chính là gì? Là Bồ Tát. Chứ Bồ Tát không phải là ngồi, chỉ có Bồ Tát ngồi bằng gỗ, bằng đất, bằng đồng, bằng đá, ngồi ở trên gì ạ? Ở trên ban thờ mới là Bồ Tát đâu các bạn. Quan điểm của Đạo Phật, Bồ Tát chính là gì? Đi vào đời để làm tất cả các việc thiện. Ví dụ các bạn sinh viên chúng ta chuẩn bị tới đây, đến dịp Trung Thu, ở các câu lạc bộ, ở các nhà trường hoặc ở các chùa, chúng ta đi tới những nơi vùng sâu, vùng xa, tổ chức như vậy, đêm hội Trung Thu cho các em nhỏ ở nơi vùng sâu, vùng xa, có thể gì? Các em nó chưa bao giờ được tham dự một cái đêm Trung Thu vui như vậy. Từ khi sinh ra 5, 7 tuổi cho đến 10 tuổi, 9, 10 tuổi, 11, 12 tuổi, v.v. Có, trước đây cũng có, nhưng mà thì nó rất là đơn giản. Nhưng bây giờ được các bạn sinh viên, các câu lạc bộ chúng ta là những bạn sinh viên rất năng nổ, rất nhiệt tình, rất trí tuệ, đem tất cả những kiến thức chúng ta đã học được bao nhiêu năm ở trên ghế nhà trường, và đặc biệt là gì, cùng với đoàn, với hội của chúng ta đem đến một cái buổi Trung Thu thật là gì, là tốt đẹp đối với các em đó, và các em ấy vui, đưa vào ấn tượng vào trong sâu thẳm ở trong gì, trong trái tim, trong cái tiềm thức của các em nhỏ nơi vùng sâu, vùng xa, nơi quê nghèo, chưa bao giờ nó được gì dự một cái đêm Trung Thu có chú Cuội, có gì ạ, cô gì, cô Hằng Nga, và có rất nhiều những trò chơi buổi, thậm chí nó còn được ăn gì ạ, được ăn kẹo nữa, được các anh các chị phát kẹo cho nữa, và nó rất vui, đem vào ấn tượng cho các em như vậy. Như vậy, và chúng ta khuyên các em nó phải chịu khó học, phải ngoan, phải hiếu thảo với bố mẹ, phải chịu khó học. Sau này nếu muốn mặc chiếc áo xanh như thế, như các anh các chị muốn đi tình nguyện để giúp các em ở trong địa phương mình, hoặc những địa phương còn sâu hơn, vùng sâu hơn, vùng xa hơn, còn nghèo khó hơn, các em thì phải chịu khó học. 5 năm nữa, 10 năm nữa, 15 năm nữa, các em thì sẽ kế tiếp các anh các chị đi làm những điều đó. Động viên các em như vậy, và các em thì nó cố gắng chăm ngoan học hành, và sau này các em nó thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, và nó lại tiếp tục sự nghiệp của các anh các chị và lứa tuổi của chúng ta bây giờ. Đó chính là gì ạ? Hành động của một vị Bồ Tát. Không phải là tượng Phật ngồi trên gì, trên bục giảng, hoặc là tượng Phật ngồi trên ban thờ, tượng Bồ Tát ngồi trên ban thờ mới là Bồ Tát. Cho nên á, mỗi khi Phật dạy chúng ta, mỗi khi chúng ta làm được việc thiện, chúng ta hoan hỷ, thì đó chính là chân hạnh phúc. Tức là niềm hạnh phúc chân chính nhất. Niềm hạnh phúc chân chính nhất. Mỗi khi chúng ta đem lại sự an lạc, sự vui vẻ, sự hạnh phúc cho mọi người, thì đó mới chính là gì? Sự hạnh phúc chân thật nhất. Cho nên ở tuổi trẻ của chúng ta bây giờ, nếu mà chúng ta biết học những cái hay, cái tốt, để chúng ta trở thành những người tốt, những vị Bồ Tát ở ngay trong cuộc sống này, những vị Bồ Tát với hình tướng là gì ạ? Một vị hình tướng tóc thật là dài, chứ không phải là Bồ Tát là toàn những vị xuất gia cạo tóc mặc áo cà sa như các quý thầy mới là Bồ Tát. Cho nên chúng ta mới thấy gì? Ở trong Đạo Phật chúng ta có một vị Bồ Tát rất gần gũi với đời thường, với người dân của chúng ta, đó là gì? Nam Mô Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát. Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát thì hiện là nữ thân, tức là thân nữ đó. Và mặc áo gì ạ? Màu gì các bạn nhỉ? Coi mặc áo vàng, mặc áo cà sa như Phật không? Như các quý thầy không? Không. Bồ Tát ấy, Ngài mặc một chiếc áo gì? Một chiếc áo màu trắng gì ạ? Trắng tinh. Từ trên xuống dưới, một chiếc áo trắng tinh như vậy, bạch y, tức là gì? Là áo trắng. Áo trắng ở đây, ở trong Đạo Phật chúng ta, áo trắng là chỉ cho những người cư sĩ gì? Những người cư sĩ tại gia, những Phật tử tại gia. Và chúng ta thấy Đạo Phật gần gũi với cuộc sống của chúng ta như vậy. Và chúng ta thấy Bồ Tát đi vào đời không phải là lúc nào cũng phải lấy cái hình tướng của một người xuất gia. Phật Bồ Tát đi vào đời không phải lúc nào cũng vậy. Cho nên á, ở đây là gì? Thông điệp của Đức Phật Ngài muốn gửi tới tất cả chúng sinh, đặc biệt là gì? Các bạn trẻ chúng ta ở trong hội trường này, trong khóa tu này, Bồ Tát, Phật không chỉ xuất hiện khi chúng ta đến chùa, không chỉ xuất hiện khi chúng ta đến Tây Phương Cực Lạc, hay là không chỉ xuất hiện khi chúng ta đến gì, đến Tây Trúc Ấn Độ, mà Phật Bồ Tát có thể hiện hiện gì bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, và đến với bất cứ gì, bất cứ ai. Khi chúng ta gì tỉnh giác, khi chúng ta từ bi, khi chúng ta gì đối với tất cả chúng sinh bình đẳng yêu thương, lớn như gì con trâu con bò, nhỏ như con giun con dế con trùng con kiến, chúng ta cũng yêu thương, cũng nâng niu, cũng quý trước mạng sống của nó. Vì sao? Vì Đức Phật nói tất cả chúng sinh đều ham sống sợ chết, và tất cả chúng sinh đều có gì, đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên á, chúng ta yêu thương, trân trọng mạng sống của tất cả các loài chúng sinh bình đẳng như nhau, thì đó chúng ta gì là Phật. Nếu chúng ta nhìn thấy một con gì ạ, một con muỗi vo ve bay qua trước mặt chúng ta khởi cái tâm gì ạ, ghét nó, và chúng ta gì nó bay qua mặt chúng ta thôi, chúng ta phải đuổi nó bằng được để gì, để giết nó, mặc dù nó chưa cắn chúng ta mà chúng ta gì đã giết nó rồi. Vì chúng ta gì phòng, nếu tao không giết mày thì bất chợt lúc nào thì tao mải thì mày học cái mày làm gì đó mày sẽ cắn tao. Như vậy lúc đó chúng ta có thể gọi là Phật được không? Có được không các bạn? Phật có giết chúng sinh không? Không. Phật thà hy sinh thân mạng của mình để cứu độ chúng sinh. Như là trong cái câu chuyện là tiền thân của Đức Phật, có một kiếp, một hôm á, ngài một kiếp đó ngài đang là một vị tu sĩ ẩn cư ở trong rừng sâu núi thẳm. Bây giờ thì nhân gian và chư thiên chúng đều ca ngợi về cái đức hạnh của ngài. Cho nên cái tiếng ca ngợi về đức hạnh của vị tu sĩ ẩn cư sâu ở trong rừng đó đã một thời gian dài, cho nên cái tiếng tán dương ca ngợi về đức hạnh của ngài đã lên tới tận tầng trời thứ hai, đó là quái Đao Lợi Thiên. Bây giờ vua Đế Thích Kiều Thi Ca, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, ngài nghe thấy ở nhân gian ca ngợi cái vị tiên nhân này tu hành rất là tốt, cho nên Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca cùng với vị đại thần của mình dùng thần thông để hóa này thành một con chim cáp và một con chim sẻ. Vì đại thần thì hóa thành con chim sẻ, còn Ngọc Hoàng Thượng Đế thì hóa thành con chim cáp. Chim cáp thì nó thường thì nó đuổi theo con chim sẻ và định bắt đã ăn thịt con chim sẻ. Và bây giờ thì cả hai con chim đó, một con chim thì chạy trốn, một con chim thì đuổi theo bay đến, và con chim sẻ đậu ngay ở trên thì trên vế bắp đùi của vị tu sĩ kia, và con chim cáp bay xà đến và định giết con chim sẻ để ăn thịt. Thì bây giờ cái vị tu sĩ kia nói rằng này hỡi chim cáp, tất cả chúng sinh đều quý tiếc và yêu thương mạng sống của mình, tại sao ngươi lại đuổi theo con chim sẻ bé nhỏ như vậy và định giết nó? Con chim cắt lúc đó nói rằng này tu sĩ, ta biết rằng tất cả các loại chúng sinh đều quý tiếc và yêu thương mạng sống của mình, chính vì vậy cho nên ta mới đuổi theo. Mấy hôm nay ta không có cái gì ăn, bụng ta thì đang đói meo ra đây, và gia đình của ta ở nhà nữa, mấy đứa con đang chờ chờ gì, đang chờ ta nữa, mấy ngày nay không có gì ăn. Cho nên vì yêu thương quý tiếc mạng sống của mình và những đứa con của mình, cho nên ta phải đuổi theo con chim gì, con chim sẻ này, để bắt nó làm mồi mang về cho con của ta và gì làm mồi cho ta. Vì vậy ông đừng có gì, ông là tu sĩ, ông đừng có cản ta. Và vị tu sĩ kia nói rằng bảo con chim cắt là gì, này chim cắt, nếu chỉ vì mạng sống của mình mà hy sinh mạng sống của gì một người khác, nếu chỉ vì mạng sống của loài mình mà hy sinh mạng sống của loài khác, thì đó chính là gì, gây thù chuốc oán, oan oan tương báo không biết bao giờ, vay trả trả vay không biết bao giờ mới gì mới dứt hết nghiệp. Và như vậy sự sinh tử luân hồi ân oán mãi mãi không bao giờ dứt được, và sự khổ đau từ đó mà hình thành, mà hiện khởi và nấu nung tất cả các loại chúng sinh. Sở dĩ phải chịu sinh tử luân hồi đau khổ ở trong gì sáu nẻo này đều do những hành động ngu si ấy. Chiên Cát mới nói rằng á, tôi không nghề, tôi không có học nhiều và tôi cũng không hiểu nhiều. Tôi chỉ biết rằng gì, mấy ngày nay gia đình tôi, những đứa con của tôi thì không có cái gì bỏ vào miệng. Nếu mà tôi thì không giết con chim sẻ này thì chắc chắn rằng gia đình tôi thì sẽ không tồn tại được qua một hai ngày nữa. Vì vậy mà thôi, không có lý lẽ gì nhiều nữa. Và con chim này gì, con chim sẻ này là của tôi đuổi theo nó từ lùm cây kia, và đây không phải là của ông. Ông này là vị tu sĩ thì ông cứ tu đi. Còn cái việc gì, thế gian việc trần tục ở ngoài đời, con lớn nuốt con bé nuốt con bé hơn, thì đó là việc gì? Việc trần tục, việc ở ngoài, ngoài thế sự, không phải là việc của người tu hành như các ông. Vì vậy, xin ông gì, hãy trả lại con chim sẻ cho tôi. Bây giờ vị tu sĩ kia nói rằng, này Chiên Cát, nếu chỉ vì một chút thức ăn để nuôi sống gia đình của ông thì hay là của ngươi, thì xin là ngươi thì hãy tha mạng cho con chim cắt, và ta sẽ nguyện thì cắt từng miếng thịt của ta, không chỉ ngày hôm nay, ngày mai, ngày kia, và bao giờ trên thân thể của ta không còn gì, không còn một miếng thịt nào nữa, thì ngươi hãy cứ đến đây mỗi một ngày vào buổi sáng sớm hay buổi trưa hoặc buổi chiều tối, ngươi đến đây bất cứ lúc nào ta đều sẵn lòng gì để cho ngươi những miếng thịt của ta, để gia đình của ngươi thì đủ để sống. Nghe nói như vậy thì Chiên Cát thấy cũng có lý, đổi lấy một con chim sẻ một bữa ăn thì lấy toàn thể cái thịt ở trên thân thể của một vị tu sĩ kia thì chắc chắn là mình có lãi rồi, cho nên thì nói là ta đồng ý. Và sau khi hai bên giao kèo với nhau xong thì vị tu sĩ kia bảo con chim sẻ sẽ bay đi, và vị tu sĩ kia lấy cái dao ở bên cạnh mình, đầu tiên là gì, cắt từng cái miếng thịt ở trên đùi của mình đưa cho con chim cắt. Và khi vị tu sĩ vừa cắt xong miếng thịt của mình, máu chảy lênh loáng ra, và đương nhiên chúng ta biết là gì, máu chảy thì đau không các bạn? Có đau không? Đứt ra máu chảy có đau không? Ai cũng đau. Đã gọi là thân thể cha mẹ sinh ra bằng gì? Bằng tinh cha huyết mẹ sinh ra và lớn lên bằng gì? Bằng được lớn lên nuôi dưỡng bằng gì? Bằng các loại ngũ cốc vân vân đó, thì ai cũng đau đớn như nhau. Nhưng điều quan trọng là khi cái sự đau đó chúng ta có khổ hay không, hay là chúng ta bình thản cái sự đau đó. Phật Bồ Tát, những vị tu tập đó, có định tâm thì thân thể đau không làm cho tâm các ngài gì, các ngài đau. Chúng ta đau thì chúng ta khổ, nhưng các ngài đau thì các ngài không gì, không khổ. Khác nhau ở chỗ, chúng ta đau, chúng sinh thì cả đau, đau thì sẽ đi với khổ. Còn Bồ Tát Phật đau nhưng không có khổ. Bây giờ Chiên Cát thấy vị tu sĩ cắt cái miếng thịt trên da của mình, cắt cái miếng thịt trên bắp đùi của mình, bắp vế của mình thì thấy máu chảy ra và thấy cái sự đau đớn ở trên gương mặt của vị tu sĩ kia cũng hiện ra, nhưng mà sự khổ thì chắc chắn là không. Cho nên Chiên Cát mới nói, thấy như vậy mới nói rằng, này tu sĩ, nếu mà ông hối hận thì thôi, ông hãy lắp cái miếng thịt của ông lại, và để ta không lấy miếng thịt của ông ấy, chỉ cần ông trả con chim cắt cho ta thôi. Vị tu sĩ nói rằng không, không phải là ta hối hận, nhưng mà ta nghĩ là gì, cắt những miếng thịt của ta như thế nào đó để hôm nay cắt được chỗ này, mai cắt được chỗ này, và ngày kia cắt chỗ này, và cắt như thế nào đó để cho cái thân thể của ta gì không bị mất mạng sớm, tức là không bị chết sớm. Ta mất từng miếng thịt, hôm nay cắt một miếng, mai cắt một miếng, nhưng mà thân thể của ta không bị đoạn sớm, để gì, để có thể tồn tại được, để cắt được toàn bộ những gì, những miếng thịt trên cơ thể của ta để cho ông, để cho ngươi. Chim Cát nghe nói như vậy và liền liền hiện lại nguyên hình, con chim sẻ cũng hiện lại nguyên hình, chính là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca. Và một vị đại thần của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca quỳ xuống đỉnh lễ vị tu sĩ đó và nói rằng kính thưa Bồ Tát, hay là kính lại Bồ Tát, hay kính lại đại sĩ, chúng con vốn là gì, là vua của quái trời thứ hai, và đây là đại thần của con. Trong những ngày qua chúng con nghe thấy rất nhiều những người dân thường, hay là những tín đồ vân vân, hay là kể cả chúng chư thiên cũng tán dương và ca ngợi về đức hạnh của Ngài, và nói rằng với cái hạnh tu như vậy, chắc chắn tương lai Ngài sẽ thành một vị Phật, sẽ trở thành một vị giải thoát giác ngộ và cứu độ vô lượng chúng sinh. Cho nên chúng con đến đây để gì? Để đỉnh lễ và để thân cận cúng dường Ngài. Chỉ nguyện rằng tất cả những cái sự gì ạ? Những cái sự mà chúng con thể hiện lúc nãy đó, chỉ mong là Ngài gì ạ? Ngài hoan hỷ cho chúng con. Vì chúng con đến đây không có một ý xấu, nhưng mà vì đại thần của con nói rằng kiểu như là có một câu nói gì, chi nhân chi diệt bất chi tâm đó. Có câu nói là gì, họa khổ họa bì nan họa cốt, chi nhân chi diệt bất chi tâm đó. Có nghĩa là nói gì, nghe thấy cái tiếng gì, tiếng khen của mọi người chưa chắc đã là thật. Cho nên là xin cái vị đại thần đó xin với Thiên Chủ Kiều Thi Ca là gì, thầy trò chúng ta thì hãy thử cái vị tiên nhân kia xem nếu có đúng như lời đạo đức đạo hạnh của vị ấy, có đúng như lời của nhân gian và chúng chư thiên ca tụng hay không. Cho nên chúng con đã làm điều đó, mong là đại sĩ là từ bi thương xót xá tội cho chúng con. Vì tu sĩ nó đó cười và nói rằng không sao. Và chúng ta biết cái vị tiên nhân kia chính là gì, là tiền thân của Đức Phật. Còn sau này khi Đức Phật thành đạo, hai con chim cắt và con chim sẻ kia chính là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca bây giờ, vì tuổi thọ của trên cõi trời rất là dài, còn ở nhân gian chúng ta thì rất là ngắn. Cho nên chúng ta thấy Bồ Tát đi vào đời đem lại sự an lạc cho chúng sinh, biết rằng mình có thể đau đớn, nhận đến mình có thể mất mạng, nhưng vẫn có thể vì chúng sinh mà đem lại sự an lạc hạnh phúc cho họ. Nay nếu chúng ta là người đệ tử Phật, hoặc là chưa phải là đệ tử Phật, nhưng chúng ta muốn làm một người có ích cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội sau này, muốn được cái sự học, cái kiến thức của chúng ta ở trên ghế nhà trường hôm nay sẽ trở thành có ích rất lớn cho xã hội ngày mai và cho dân tộc đất nước ngày mai, thì chúng ta phải học tập và rèn luyện không chỉ cái chữ, không chỉ cái kiến thức, mà còn bằng cái tâm, bằng cái đạo đức, bằng cái nhân phẩm của một người hiền lành và lương thiện nữa, có thể nói nôm na như vậy đó. Cái đó chúng ta phải rèn luyện mới được. Cha mẹ không ban cho chúng ta cái đó, xã hội cũng gì cũng không ban cho chúng ta hoàn toàn được cái đó, chỉ một chút xíu thôi. Còn cái đó phải tự ý thức chúng ta, phải tự học hỏi, phải tự rèn luyện và phải tự phấn đấu. Hay nói theo cái của nhà Phật là phải tự tu tập, chứ tu có nghĩa là sửa, tập có nghĩa là gì? Là thực tập, sửa những thói gì? Thói hư tật xấu thì chúng ta bỏ nó đi, những việc tốt thì chúng ta gì? Chúng ta tập làm thêm, làm cho nó tốt lên. Hôm nay làm chưa được thì ngày mai làm được, năm nay làm chưa được thì sang năm làm sẽ được. Đó. Cho nên ở đây thì thầy muốn nói với tất cả các bạn trẻ chúng ta, bằng những cái kinh nghiệm chắc chắn rằng ở đây thì trong hội trường này các bạn trẻ chúng ta tham dự khóa tu đây, thì so về tuổi tác thì chắc chắn thầy sẽ hơn các bạn nhiều rồi, có thể là gì gấp đôi tuổi của các bạn. Năm nay thầy đã 44 tuổi rồi, Tức là gì ạ? Bằng tuổi cha và tuổi mẹ của khá nhiều các bạn ở đây rồi. Nếu mà các bạn năm thứ nhất năm nay mới mười mấy tuổi, 18, 19 tuổi đúng không? Và như vậy thầy đã bằng gì? Tuổi cha, tuổi mẹ của các bạn rồi. Đó. Cho nên á, cái sự va chạm xã hội và những cái kinh nghiệm, những cái sự quăng lên, quật xuống ở ngoài xã hội thì cũng phải nói thì cũng khá nhiều. Qua 20 mấy năm xuất gia tu tập, nương vào chính pháp của Đức Phật để thay tâm đổi tính mình từ một cái con người gì, một con người ngu, một con người dốt, một con người xấu, có thể một con người gì, một cái ác, một con người thích chơi bời vân vân đó, để trở thành một cái người tu hành, một người xuất gia. Nhưng ngày hôm nay thì không phải là một sớm một chiều có thể làm được. Phải có sự nhẫn nại và phải có sự phấn đấu. Chúng ta biết là nếu mà được, các bạn biết rằng muốn đến để có một cái ngôi chùa như thế này, có một hội trường như thế này để chúng ta ngồi, các thầy cũng phải gì ạ? Bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, công sức của mình, bằng trí tuệ, bằng công đức, bằng sự tu hành, bằng uy tín của mình, tu tập được thì các tín đồ Phật tử, bà con nhân dân, rồi chính quyền các cấp họ mới tạo điều kiện cho chúng ta xây dựng, cho chúng ta mở khóa tu, cho chúng ta tu tập như thế này. Rất 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 nhiều các yếu tố. Không phải ai cũng có thể xây dựng lên một ngôi chùa là có người đến tu. Không phải ai muốn lên ngồi trên bục giảng là đều có thể mở được cái khóa tu, cái khóa giảng ấy. Phải có rất nhiều yếu tố với nhau. Ở trong nhà Phật gọi là gì? Nhân duyên. Vậy hôm nay chúng ta gì? Để ngồi cùng nhau trong một đạo tràng như thế này, ở trong nhà Phật cũng gọi là nhân duyên. Nhân duyên hội đổ thì chúng ta gặp nhau. Thầy nhớ rằng có một người nào đó mang máng thôi, nói rằng đi gặp nhau ngoài đường chỉ cần liếc qua thôi chứ gì. Chúng ta đã phải gì? Tu nhân tinh đức hàng trăm năm rồi, hàng trăm kiếp rồi. À, nếu mà được chung sống với nhau, được ngồi với nhau, được nghe, được nhìn thấy nhau, được nói chuyện với nhau và được hiểu nhau cho dù chỉ khoảng một giây thôi, cũng để cái nhân tu ấy, hoặc là gì, đã gieo duyên lành với nhau rồi, trải qua hàng ngàn, hàng vạn kiếp rồi. Đó. Cho nên nay các bạn trẻ chúng ta được ngồi đây, đến lúc khi ra chơi hay khi ngồi giải lao, chúng ta có thể làm quen nhau, rồi chia sẻ những nhau gì, những điều hay lẽ phải, những cái gì đó mà chúng ta thì học được ở dưới ghế nhà trường hay là ở ngoài xã hội, chia sẻ cho các bạn, người đi trước giúp cho gì các bạn trẻ, sinh viên mới ở năm thứ nhất, năm hai, hoặc là mới bắt đầu vào được một hai tháng nay, thậm chí một vài tuần nay. Ở trong đạo tràng của thầy, ở trong câu lạc bộ này, cũng dưới mái chùa này, dưới cái ngôi giảng đường này, câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử Hương Tử Bi đã sinh hoạt được 6 năm rồi, 7 năm rồi, sang năm nay là năm thứ 7. Và cũng có rất nhiều bạn từ cái chỗ không quen biết nhau đến đây các bạn quen biết nhau, thậm chí là mấy năm nay có thể có mấy đôi, phải đến trên chục đôi là gì, thành bạn đời vĩnh viễn với nhau, hướng nguyện với nhau là sẽ sống đầu bạc răng long với nhau suốt cả cuộc đời này, yêu thương nhau, dành cho nhau tất cả những tình cảm, những sự chia sẻ, chăm sóc vân vân. Không biết các bạn hứa với nhau cái gì nhiều không, nhưng mà thầy thấy thì những ngày lễ, ngày Tết các bạn ấy về chùa lễ Phật và lễ thầy thì cả gia đình đi rất là hạnh phúc, thấy cũng rất là vui. Khi mà cả vợ cả chồng đều hiểu Phật pháp, đều là những người đệ tử, người con Phật tại gia, thì trong gia đình cũng có nhiều nhiều những cái sự tương đồng về suy ý nghĩ và hành động, nó sẽ tốt hơn. Cho nên những bạn nữ nào hoặc những bạn nam nào mà làm một Phật tử thuần thành thì sau này tốt nhất cũng nên để kết duyên với một bạn. Nếu bạn nữ thì nên kết duyên với bạn nam là Phật tử, hoặc bạn nam là Phật tử thì cũng nên kết duyên với bạn nữ là Phật tử, thì gia đình có rất nhiều những hạnh phúc, có sự đồng cảm với nhau, rất dễ để chia sẻ với nhau những vui buồn trong cuộc sống. Hôm nay với cái chủ đề hạnh phúc là có thật, Chúng ta sẽ thấy rằng những cái việc làm thường ngày của chúng ta, nếu chúng ta để ý tới nó và chúng ta trân trọng nó, chúng ta này, như lúc nãy thầy nói, đơn giản thôi, chỉ là một mẩu bánh mì cho bà cụ già ăn xin, hoặc là cho đứa trẻ mồ côi lang thang. Chúng ta thấy gì? Các vị hạnh phúc, chúng ta thấy an lạc, thấy vui vẻ, thấy là mình đã làm được một việc rất là tốt. Mới sáng sớm mai chúng ta làm việc rất là tốt như vậy thì đó chính là hạnh phúc đấy các bạn. Rồi nữa, thầy kể cho các bạn nghe một câu chuyện cách đây cũng khá lâu rồi, từ năm 2005 đến nay là bao nhiêu năm? Mười mấy năm, 13 năm đúng không? Lúc đó thầy còn là một cậu sinh viên ở trên ngồi trên ghế học viện Phật giáo Việt Nam ở tại chùa Quán Sứ thành phố Hà Nội của chúng ta, đang học sinh viên năm thứ ba, sinh viên học viện năm thứ ba của học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hà Nội. Một hôm thầy thấy một cậu thanh niên, phải nói là xăm sổ đầy mình và tóc thì chỉ còn có một chỏm ở giữa thôi mà nhuộm vàng vàng đỏ đỏ, nó mấy màu ấy. Chân tay thì đầy hình xăm, không biết người có không, nhưng mà chân cũng có và tay cũng có, rồi ở trên gáy cũng có. Còn người thì cậu mặc cái, vào chùa cậu mặc cái áo tay nó lửng lửng, không phải là cộc tay hẳn nhưng mà lửng lửng, nhìn thấy xăm xuống tận ở dưới này. Ngày đó thầy cứ buổi chiều lại thì thầy hay đi kinh hành ở trên chùa Quán Sứ. Ngày đó thầy không ăn cơm tối, các tăng ni đi ăn cơm tối thì thầy lại đi kinh hành, khoảng một tiếng đồng hồ đi kinh hành quanh chùa Quán Sứ như vậy. Để ý thấy mấy ngày, cứ chiều chiều tầm đấy thì có một cậu thanh niên đi vào lễ Phật, lễ rất thành tâm. Và thầy để ý thấy cậu ở lễ rất thành tâm như vậy, và mấy lần như vậy thầy bắt đầu kia thấy cậu ở lễ xong, thầy cũng vừa đi đến cái cửa chùa, cậu bước ra thầy đi tới đó, và cậu ấy chào thầy rất là thành kính. Và thầy cũng chắp tay thầy A-di-đà Phật lại. Và cậu thấy chắc là mình có một cái vẻ gì thân thiện thì phải. Cậu ấy hỏi thầy mấy câu và thầy trả lời. Rồi hai bên nói chuyện qua lại một tí thì bắt đầu thầy mới bảo cậu ấy đi xuống dưới nhà khách để ngồi nói chuyện. Nói chuyện xong thì mới biết là cậu đang có chuyện rất là buồn. Buồn vì mẹ cậu ấy vừa mới mất được mấy tuần nay. Và sau rồi cậu mới kể sự tình câu chuyện, nói rằng trước đây thì quê của cậu là ở Hà Tây, ở Thanh Oai Hà Tây, quê ở Thanh Oai Hà Tây, nhà quan một, sinh được cậu ấy ra được mấy năm thì bố đi làm bị tai nạn và mất, mẹ cậu ấy nuôi cậu một mình như vậy. Còn bé thì cậu nói rằng cậu học rất là giỏi, nhưng đến năm học lớp 8 thì câu chuyện thì nó cũng bắt đầu từ mỗi một cái xe đạp thôi. Cái xe đạp vì năm lên lọc lớp 8 thì mọi khi đi học á, bạn của cậu thì toàn đến để đèo cậu đi vì nhà rất là nghèo. Mẹ cậu phải đi nhặt ve chai và nhặt rác đó, mình đi bán đồng nát đó, đi nhặt đồng nát, bán đồng nát đó. Nuôi cậu. Và chuyện nếu mà nó không xảy ra cái sự tình ấy, nếu như mẹ cậu có đủ tiền để mua cho cậu một cái xe đạp. Khi mà cậu lên lớp 8 đi học thì mọi khi cứ đi với bạn thì cái chiếc xe của bạn cậu á hôm đấy là cũng hỏng, và nhà bạn của cậu cũng là gì, cũng nghèo, vì những người bạn nghèo thì mới chơi được gì với nhau, và đặc biệt bạn là gì, mồ côi bố từ bé, cho nên những đứa bạn mà gia đình khấm khá hơn á thì không muốn chơi với bạn ấy. Và có một cái cậu nhà cũng gần hàng xóm, cách nhau, nói là cách nhau mấy gia đình khoảng mấy trăm mét gì đó, thì nhà bạn ấy còn cả bố cả mẹ, nhưng mà bố thì là thương binh. Mẹ thì cũng đi làm thuê, cho nên nhà cũng rất là nghèo. Nhà có đông anh em, cho nên cuộc sống cũng rất nghèo. Hai người chơi với nhau rất thân. Thì một hôm đi á, thì cái xe, hai đứa đi, xe nó cũ rồi, nó mới hỏng một cái vành xe đạp. Và nó kiểu nó bị đi vào cái ổ gà và nó hỏng vành số 8. Và không còn, không thể sửa được nữa. Nhà bạn ấy cũng không có tiền để thay cái vành xe nữa. Và cậu này về xin với mẹ rằng á, trình bày với mẹ rằng đấy thì nhà mình bên xe của bạn hỏng, thì bây giờ xin mẹ mua cho cái xe. Cái xe ngày đấy nó chỉ có mấy chục nghìn thôi, nhưng mà với người mẹ làm nghề nhặt rác nhặt ve chai như vậy không phải là dễ các bạn. Cho nên mẹ nói với con rằng, đứa con trai rằng á, thôi con cứ để mẹ từ từ, mấy hôm nữa mẹ sẽ liệu. Thì nói như vậy thì cậu ta nói rằng thì cậu ta cũng chờ mẹ mấy ngày. Chờ mẹ mấy ngày rồi lại hỏi mẹ. Nhưng mẹ lại bảo là thôi con ạ, hãy để cho mẹ mấy ngày nữa. Và như vậy đến cả tuần mà vẫn không thấy xe đạp đâu. Bắt đầu cậu mới nói với mẹ rằng á, tuần này ngày hôm nay nếu mà mẹ mà không mua xe cho con thì con không đi học nữa. Nghe con nói như vậy thì người mẹ rất là buồn và mẹ khóc. Và mẹ thì xin con là thôi con cứ đi học đi, rồi mẹ sẽ gì, rồi ngày mai mẹ sẽ liệu. Và cậu ta nhẫn nại chờ đến mẹ ngày mai. Nhưng ngày mai thì cậu nói rằng mẹ cậu đi mua xe, nhưng mà ra tới nơi thì không hiểu cái số phận nó chới trêu làm sao. Thì ra tới nơi, ra tới cái cửa hàng bán xe ấy, thì cái số tiền mà mẹ của cậu ấy chất chiêu lại bị rơi mất trên đường lúc nào không biết. Chúng ta thấy đúng là cái khó nó bó cái gì ạ, cái khôn. Đã nghèo khổ rồi lại còn gì ạ, lại còn vô tình đánh rơi mất cái đồng tiền mình chắc chiêu bao nhiêu mấy năm trời, bây giờ mới chuẩn bị đi mua được cho con cái xe đạp. Người mẹ rất đau khổ khi biết rồi mình không còn tiền để mua chiếc xe đạp cho con nó đi về và lại xin với con này, không nói với đứa con trai của mình là mình đánh rơi mất tiền, mà chỉ nói với con của mình rằng á, thôi xin khất cho mẹ mấy hôm nữa để mẹ liệu, tiền chưa đủ mẹ sẽ đi vay các chú các bác các cô các thím ra. Nhưng mà nhà nghèo thì chúng ta biết, nhà nghèo mà đi vay thì có mấy người dám cho, có đúng không? Nhà nghèo mà nhà giàu đi vay thì rất dễ, rất nhiều người cho các bạn. Nhưng mà nhà nghèo đi vay rất là khó, rất ít người cho. Cho nên á, cậu ta chờ mẹ thêm mấy ngày nữa không thấy chiếc xe. Và chúng ta biết này, cậu ta như lời cậu ta hứa và cậu ta bỏ học. Cậu ta bỏ học và cậu ta đi lang thang ra ngoài Hà Nội. Cậu ta nghĩ rằng mẹ cậu ta không tốt. Mẹ cậu ta gì? Mẹ cậu ta tiếc đứa con trai duy nhất của mình chỉ một cái xe đạp thôi. Vì ngày đó cậu đâu có biết đâu. Mẹ cậu đâu có nói là mất tiền đâu. Cho nên cậu ta chỉ nghĩ là gì? Thù hận. Hận thù, khởi đến cái tâm hận thù và cái tâm gì? Không cung kính mẹ. Nghĩ rằng mẹ mình sinh mình ra nuôi mình lớn đã không bằng chúng bằng bạn rồi thì thôi. Nay xin một cái phương tiện đi học thôi. Mà mẹ cũng không cho. Hứa hết ngày này qua ngày khác. Rồi cậu ta thì bỏ đi bụi đời. Ra ngoài Hà Nội, cậu ta nói rằng á, cậu ta phải đi làm thuê, đi đánh giày, rồi đi bán vé số. Và đi bán báo. Có ngày thì đi về thì không phải là các cậu ấy nói này, không phải là thầy nói là không phải là cuộc sống. Thấy những em bé đi đánh giày hay đi bán báo, đi làm thuê ở ngoài Hà Nội như em bé như vậy là làm được đồng nào là được hưởng đồng đấy đâu. Mà về phải có thì các anh các chị bảo kê. Rất vất vả. Và dần dần từ đó cuộc sống bắt đầu từ đó nó đưa đẩy em vào gì? Vào một cái tổ chức xã hội đen. Suốt ngày thỉnh thoảng lại đi đánh nhau, chém nhau. Và cái khi mà thân thiết kể, để thân thiết rồi cậu mới cho thầy xem một cái sẹo ở trên lưng của thầy. Và đấy là một cái sẹo rất dài, dài khoảng độ 25 đến 30 phân. Và cái vết sẹo đó tuy là gì, nó đã khâu chằng chịt rồi, mới bây giờ nó vẫn lồi lên khoảng độ bằng gần hai ngón tay, nó lồi lên khỏi cái thịt của cậu ấy. Và cậu ấy, và đấy là do một cái trận gì, đi đâm thê chém mướn, và cậu ấy bị người ta chém một nhát như vậy. Rất may là gì, không chết. Rồi dần dần á, cậu ta phiêu bạt giang hồ vào tận trong miền Nam, sinh sống trong miền Nam, coi như là bạt vô âm tín. Từ năm học lớp 8 cho đến năm cậu 24 tuổi, tính như tuổi ta là 25. Lớp 8 là mấy tuổi các con, các bạn? Mấy tuổi nhỉ? Mười mấy? Mười, 14 đúng không? 14 tuổi cho đến năm 25 tuổi, tức là tính theo tuổi ta đó, tuổi âm lịch của tôi là 25 tuổi. Lần đầu tiên có người phát hiện ra cậu ấy ở trong thành phố Hồ Chí Minh, ở bến xe, cái bến xe cậu đi, thì có cái người ở làng đó đi làm ăn, cũng đi làm thuê trong đó, nhìn thấy và nhận ra cậu ấy. Tuy rằng là từ năm 14 tuổi đến năm 25 tuổi là bao nhiêu năm? 11 năm đúng không? 11 năm, nhưng mà cái người làng á, vì ngày xưa học lớp 8 rồi cũng đã đủ lớn lớn rồi, họ vẫn nhận ra cậu ấy và gọi tên cậu ấy. Nhưng cậu ấy, không nhận và cậu ấy bỏ đi, coi như không biết gì. Đây là lần đầu tiên sau 11 năm có người làng phát hiện ra cậu ấy còn sống và đang sống ở, cậu ta đang nói là đi làm ăn. Nhưng lúc đó thì thầy không hỏi làm ăn cái gì ở trong đó, cậu ta chỉ nói đi làm ăn thôi ở trong đó. Và cái người làng ấy sau cái lần đó đi về thì nói với mẹ cậu ấy. 11 năm như vậy mẹ cậu ấy rất là nhớ thương đứa con trai của mình, gửi đi, đi tìm và gửi cả lên Đài Tiếng Nói Việt Nam để tìm con của mình rồi, nhưng mà bặt vô âm tín hơn chục năm trời. Mẹ ở nhà thì mỗi ngày một thương nhớ con và lam lũ nhiều, cho nên thì bà bị cái bệnh gọi là bị bệnh phổi, càng ngày bệnh càng trầm trọng. Cái người làng đi về nói với bà nghe thấy tin và rất mừng, nhưng mà gì lại lo không biết là có gặp được lại đứa con của mình không, và nhắn cái người đó rằng về chơi nhà xong mấy bữa nữa đi vào trong kia làm thì hãy ráng để gì, hãy cố gắng để tìm và viết một lá thư, cố gắng để tìm và đưa gì để tìm, nếu có thấy thì đưa cho nó cái lá thư này để mong rằng gì đứa con sẽ quay về với mẹ càng sớm càng tốt. Thì cái người làng đó thì cũng nhận lời và đi vào làm ở trong đó, và cũng mất khoảng độ mấy tuần, cứ sau cái giờ làm lại đi xe máy đi dọc mấy cái bến xe ở trong kia. Thì khi đó thấy mới bắt đầu thấy, mà gọi thì nó cũng không thưa, nhưng mà theo dõi về đến tận cái nhà trọ, đến đó hỏi đến tận nhà trọ thì mới đưa được cái lá thư thì được cho cậu ấy. Tưởng rằng đưa được lá thư cho cậu ấy thì cậu ấy sẽ về thăm mẹ, nhưng không. Cậu ấy thì sau khi nhận lá thư, và cậu ấy là gì, vì hận mẹ quá cậu là gì, chuyển chỗ ở, tiếp tục chuyển chỗ ở. Và hơn một năm sau, mấy lá thư của gì, của mẹ cậu chuyển nữa, và cái người đưa thư, tức là người làng đưa thư á, vào không tìm thấy cậu, không thấy cậu ở nhà trọ nữa, và cứ lá thư cứ tích lại đó, mỗi lần đi về thăm nhà, hoặc là gì, mẹ của cậu ở quê viết lá thư vào cho địa chỉ của cái người đi làm đó, và nhờ rằng nếu có thấy thì đưa những lá thư này cho con trai của bà ấy. Thư đó đọc, và khi tìm thấy để đưa tất cả mấy lá thư đó, thì khi cậu ta thấy cái lá thư đó, bóc cái lá thư đó ra thì mới biết là mẹ mình bị bệnh rất là nặng và không biết có còn qua được không, không biết có qua được không. Và bắt đầu cậu thì đọc xong lá thư đó thì cậu tức tốc là đặt vé tàu hỏa, cũng không có tiền để đi máy bay, đi tàu mấy ngày mấy đêm, đấy, tàu mấy ngày mấy đêm đặt vé về. Khi về tới nơi trời đã chiều tối rồi, cậu ta về tới nhà, vào tới cái ngôi nhà cũ của mình thì vẫn thấy rách nát như xưa, thậm chí còn rách nát hơn xưa. Gọi mẹ không thấy đâu. Gọi được một chút thì thấy một bác nhà hàng xóm đi sang hỏi ai đấy, và đi sang thì nhận ra là cái đứa con của bà ấy, và nói rằng tại sao cháu đi đâu mười mấy năm nay bây giờ mới về, mẹ của cháu thì mong cháu mãi nhưng mà muộn mất rồi. Mẹ cháu thì sáng nay mới ra đi rồi. Thì nó hỏi mẹ cháu đi đâu, thì cái bàn xóm đó cầm cái chìa khóa và mở cửa ra và bảo cái đứa con đi vào. Cậu ấy nhìn lên trên cái ban thờ, vừa cái nghi ngút khói hương, cái hương vòng vẫn còn chưa hết, và nó thấy cái di ảnh của mẹ nó đó, nó biết rằng mẹ nó không phải là ra đi một nơi nào xa, mà ra đi một nơi thì có thể nói là rất xa. Xin lỗi các bạn vì cái cảm xúc của thầy lại nhớ lại cái khi mà năm 2005 thầy chính thức được tâm sự và được nghe câu chuyện của cái người bạn ấy, cái vị đó. Cho nên nó nhìn thấy cái di ảnh của mẹ nó như vậy, và nó biết rằng mẹ nó đã ra đi vĩnh viễn, không bao giờ trở lại nữa. Và cậu ta thì lúc đó mới ân hận tại sao hơn một năm trước mình nhận được cái lá thư, mình gỡ bóc lá thư ra mình đọc, mà mình không nghĩ từng câu từng chữ mẹ mình viết ở trong đó, mà mình lại chỉ ôm hận là do vì một chiếc xe đạp thôi, mà mình bỏ mẹ ra đi lang thang bụi đời, hận mẹ hơn chục năm trời. Và đến bây giờ cậu ta về đây hiểu ra rồi, đọc lá thư cuối cùng của mẹ đưa cho biết mẹ mình bệnh nặng, đi về thăm mẹ thì mẹ đã ra đi vĩnh viễn. Và cậu ấy rất là đau khổ. Sau khi thắp hương cho mẹ xong thì cậu ra tận mộ khóc ở mộ mẹ 3 ngày 3 đêm ở ngoài mộ mẹ. Và bắt đầu cậu mới nghĩ là không biết làm cách nào để báo hiếu. Cậu ta mới nghĩ rằng đi tìm những ngôi chùa. Cậu ta nghĩ rằng bây giờ chỉ có tìm những ngôi chùa mà có nhiều những bậc cao tăng, những bậc tôn túc hòa thượng trưởng lão tu tập đó, thì mới có thể gì? Cậu ta vào đó để lễ, thì mới có thể siêu độ được cho vong hồn của mẹ, và mới có thể gì? Báo đáp được cái thâm ân sinh thành của mẹ, mới có thể phần nào làm nguôi ngoai đi cái gì? Cái niềm ân hận và tội lỗi bất hiếu của gì? Của mình. Cho nên cậu ta đã tìm đến chùa Quán Sứ. Cậu ta nghĩ rằng chùa Quán Sứ là trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, nơi có rất nhiều các vị hòa thượng và có rất nhiều tăng ni đang tu học ở đó. Cho nên cậu ta nghĩ đó là một ngôi chùa rất là tốt, và cậu ta cứ buổi chiều cậu ta đến đó lễ Phật rất thành tâm. Và mấy ngày như vậy thì thầy gặp cậu ta và nói chuyện. Và lúc đó cậu ta thì khi mà được nghe thầy nói chuyện cho cậu ta và hướng cho cái cậu ta gì, đưa cho cậu ta một cái quyển kinh A Di Đà, ngày đó thầy hay tụng kinh A Di Đà, đưa cho cậu ta một quyển kinh A Di Đà và bảo cậu ta rằng á, trong vòng 49 ngày, trong kinh Phật nói trong 49 ngày, nếu có người thân mất đi và tụng bộ kinh A Di Đà này và niệm được danh hiệu A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật đó, để hồi hướng công đức cho người thân đã quá cố, thì trong kinh Đức Phật nói vong linh của người thân của mình sớm được siêu thoát, sớm được thoát khổ. Và nhận quyển kinh trên tay, cậu ta đi về và đọc hơn 30 ngày nữa, tức là vào đúng ngày 49, tức là ngày giỗ của mẹ cậu ấy. Cậu ấy là tiếp tục ra chùa Quán Sứ chờ thầy và gặp thầy đi kinh hành xong và ngồi nói chuyện với nhau. Và sau khi nói chuyện, sau khi mà cậu ta đọc kinh hơn 30 ngày như vậy, cậu ta mới nói rằng là gì? Hơn 20 năm qua, con như là một gì? Là một người sống vô thức, là một người thừa ở trên xã hội này. Không ai quan tâm đến con, và con cũng chẳng quan tâm tới ai cả. Nhưng từ khi mẹ con mất đi, con biết tới Phật Pháp, và đặc biệt là gì? Được thầy đưa cho con quyển kinh Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Con đọc quyển kinh này và con có dành thời gian để suy nghĩ về lời Phật dạy ở trong kinh, suy nghĩ về những điều sai trái, những điều tội lỗi của con. Và đặc biệt, và bây giờ con lại càng hiểu ra rằng tội của con càng nhiều hơn. Đó là gì? Bà hàng xóm mới kể cho con tất cả những cái nỗi đau khổ, sự chờ đợi, sự ngóng trông của mẹ con trong suốt mười mấy năm qua khi con bỏ nhà ra đi. Và cũng nói cho con biết là cái nguyên nhân vì sao mà mẹ con lại không mua được chiếc xe đạp gì cho con. Và đó chính là nguyên nhân con ra đi. Nếu không biết Phật Pháp thì con thấy là cuộc đời này, cả cuộc đời này còn lại của con này là cả một gì? Một biển hận trời sầu. Và con sẽ đau khổ rất rất nhiều. Nhưng sau khi gì? Được học kinh Phật, con đã gì? Rất ăn năn và sám hối. Và đến hôm nay, vào chúng ngày 49 ngày của mẹ con, thì tối hôm qua sau khi tụng kinh xong, con cũng rất là mệt, con đi ngủ. Và con thấy tự nhiên á, lúc mà con đang ngủ mơ mơ tỉnh tỉnh, con không biết, mơ cũng không phải là hẳn là mơ, tỉnh cũng không phải là tỉnh. Con vừa nằm xuống khoảng độ vài phút thôi, con biết là con chưa ngủ hẳn. Thì không biết là con thấy một cái ánh sáng ở trong nhà con, ánh sáng bắt đầu phát ra. Ánh sáng phát ra từ ở trên nóc nhà. Nhà con bắt đầu gì? Từ từ đi xuống, nó sáng rực cả căn nhà. Và đặc biệt là trong cái linh ảnh, trong ánh sáng đó, con nhìn thấy Đức Phật A-di-đà giống như ở trong cái trang đầu của quyển kinh A-di-đà Thầy đưa cho con vậy. Và Đức Phật đó đã mỉm cười và đã gì? Đã phóng cái luồng ánh sáng từ ở nơi trên đầu của, cậu ấy nói là trên đầu của Đức Phật, vào nơi gì? Cái nơi ban thờ của mẹ con. Và con nhìn thấy gì? Mẹ con từ ở trong ảnh từ từ bước ra và đi theo ánh sáng đó. Và khi mà con nhìn thấy cái linh ảnh đó xong, thì cũng là lúc gì? Và khi mà nhà thấy Đức Phật đi khỏi, thì cái nhà con gì? Cũng bắt đầu tối trở lại theo ánh điện. Sau khi nhìn thấy cái linh ảnh đó, tâm con rất là hoan hỉ và thanh tịnh. Và con thấy rất là hạnh phúc. Con nghĩ rằng mẹ của con đã được siêu thoát theo như lời kinh Đức Phật đã dạy. Và đây, từ lúc ấy cho đến bây giờ, tâm con không cảm thấy mình tội lỗi, mà không cảm thấy là mình gì đau khổ nữa, mà lúc nào con cũng tràn đầy hạnh phúc và nghĩ rằng gì, mình đã báo đáp được công ơn sinh thành của mẹ mình. Chỉ trong vòng hơn 30 ngày nhất tâm tụng kinh A Di Đà, niệm A Di Đà Phật để hồi hướng siêu độ cho mẹ mình. Và các bạn biết không, sau khi ngồi trò chuyện với nhau như vậy, thầy cũng thấy là hoan hỉ và động viên bạn ấy. Và một thời gian sau, khi mà ở nhà lo hết cái dỗ hết, tức là 100 ngày ở dưới quê nông thôn, họ làm dỗ hết 100 ngày cho mẹ xong, thì bạn ấy vào thành phố Hồ Chí Minh và xuất gia trong đó. Bây giờ trở thành một vị đại đức rồi, trở thành một vị đại đức. Chúng ta thấy hạnh phúc hay đau khổ đều do con người ta tạo nên. Cũng vẫn một con người, nhưng một con người gì ạ? Một con người vì ích kỷ, vì sự ích kỷ của bản thân, không thương mẹ, ích kỷ bản thân, chỉ một chiếc xe đạp thôi mà sẵn sàng thì bỏ mẹ ra đi để cho mẹ ngóng trông bỏ võ hơn chục năm trời. Nhưng cũng vẫn con người ấy, khi nhận ra cái gì ạ? Nhận ra cái nỗi đau mất mẹ, nhận ra cái công đức sinh thành dưỡng dục của mẹ, tuy dưỡng dục không nhiều, mới có thì 13-14 năm trời, nhưng rất là lớn. Cho nên cậu ta đã về, quyết định đi về thăm mẹ, nhưng không ngờ rằng gì, không thăm được mẹ, không nuôi được mẹ, không báo hiếu được mẹ khi mẹ còn sống. Tuy mẹ đã mất ra chết rồi, nhưng mà cậu ta thì một cái anh chàng thanh niên có thể nói gì, hổ báo như vậy, đúng không? Dân giang hồ mà, hổ báo xăm sổ đầy mình. Và cậu ta nói cậu ta bắt đầu từ khi bỏ nhà ra đi là bắt đầu sống một cuộc sống xã hội giang hồ rồi. Nhưng mà hiểu đến đạo đức, luân thường đạo lý, cậu ta trở thành một con người hoàn toàn khác. Một lòng một dạ tu nhân tích đức, làm việc thiện, tụng kinh niệm Phật, hồi hướng báo ân mẹ. Và vào ngày 49, tức là ngày định nghiệp của mẹ, cậu ta đã mơ thấy một cái giấc mơ như vậy, nhìn thấy một cái linh ảnh như vậy. Và sau đó thì cậu ta rất hoan hỉ và cậu ta nói rằng tất cả cái phần đời còn lại của mình, cậu ta phát nguyện sẽ đem lại gì? Đem lại hạnh phúc, cho an lạc cho chúng sinh và cho nhiều người. Và cậu ta gì? Phát nguyện sau 100 ngày dỗ hết của mẹ, cậu ta gì? Phát nguyện xuất gia và bây giờ trở thành một vị đại đức. Đó cũng là gì? Chúng ta thấy hạnh phúc có những việc gì do người khác mang đến cho chúng ta. Đó như là ví dụ như bán mày nhận được một gì, một mẩu bánh mì của chúng ta chẳng hạn, khi người ta đói. Nhưng có những việc phải do tự chúng ta gì tạo ra nó, giác ngộ nó, hiểu được nó và tạo ra nó. Chứ không phải lúc nào chúng ta cũng chờ hạnh phúc là người khác mang đến cho chúng ta. Không phải lúc nào cũng chờ là hạnh phúc ơi, hãy đến với tôi đang gì, đang chờ bạn. Hay là không lúc nào chúng ta cũng, Phật Bồ Tát phải mang hạnh phúc đến gì, đến cho chúng sinh. Không phải. Chúng ta tự có thể tạo ra hạnh phúc cho bản thân mình bằng nhiều hình thức, nhiều cách làm khác nhau. Ngày mai, các bạn biết mà, thường là cái gì nhỉ? Một giọt máu cho đi, cái gì nhỉ? Một gì nhỉ? Một cuộc đời gì ở lại đúng không? Có phải không nhỉ? Cái mà bên các bạn thiền nguyện viên, tình nguyện viên mà hay đi vận động hiến máu đúng không? Giọt hồng cho đi, mạng sống ở lại hay cái gì đó đúng không? Là mấy năm trước thầy hay đọc cái câu đấy. À, giọt hồng cho đi, sinh mạng ở lại, hay là giọt hồng cho đi, mạng người lại, vân vân. Ngày mai, khóa tu chúng ta giữa các sư và các Phật tử trong nhà chùa cùng với các bạn sinh viên của chúng ta tham dự khóa tu. Nếu bạn nào có đủ sức khỏe, có đủ điều kiện để hiến máu, chúng ta phát tâm hiến máu để cứu người. Đây là một việc làm rất nhân văn. Đặc biệt là trong một ngôi chùa trang nghiêm thanh tịnh như thế này. Khi mà chúng ta tu tập, tâm chúng ta thiện, trong nhà Phật gọi là thiện tâm. Tâm chúng ta khởi được cái tâm thiện, tâm lành từ ngày hôm nay, sáng nay đến mấy hôm nay chúng ta thì đã háo hức đến chùa rồi. Có nhiều bạn thì nói rằng cả đêm hôm qua không ngủ được, lần đầu tiên đi chùa mà. À, nói với mấy bạn ở trong ban tổ chức rằng cả đêm hôm qua em không ngủ chị ạ. Em chỉ mong làm sao cho trời sáng để em đi chùa thôi, và em không biết đến chùa nó như thế nào, đến nó tu ra sao, đến nó tu có phải cạo tóc không nhỉ? Nếu mà mình cạo tóc thì không biết bao giờ cho gì tóc mình dài ra được như bây giờ. Có bạn nữ nói như vậy. À, sợ rằng là đến chùa là phải gì ạ? Đến chùa tu là phải gì? Phải cạo tóc như các sư ở trong chùa, cho nên rất là sợ. Lần đầu tiên đi chùa mà. Nghe các bạn nói là chùa Khai Nguyên rất là đẹp. Đi lên rồi không dự khóa tu rồi còn được chụp ảnh, còn được kết bạn. Rất nhiều các bạn sinh viên, các bạn trẻ đến chùa. Một cái điểm đến rất tốt cho các bạn trẻ. Đặc biệt là các bạn trẻ hướng tới Phật Pháp ở khu vực phía Bắc này. Cho nên đăng ký tham dự khóa tu lần đầu tiên. Tham dự khóa tu cũng là lần đầu tiên đi chùa nữa. Ở đây có bao nhiêu bạn lần đầu tiên đi chùa, giơ tay xem nào. Đó, cũng khá nhiều. Lần đầu tiên tham dự khóa tu, giơ tay xem nào. Nhiều hơn nữa. Cảm ơn các bạn. Đó. Cho nên có bạn hồi hộp và không biết rằng đi chùa tham dự khóa tu như thế nào. Lên gặp các sư có khó tính không? Các sư á, mình nghe hình như là các sư gọi trong chùa gọi là các sư ông chắc là già lắm, các sư cô chắc là gì cũng phải già lắm rồi, à. Mà các sư thì lúc nào cũng nghiêm, nghe nói như thế, cho nên lên đây không biết có ai để chơi không, dự khóa tu rồi bảo điện thoại thì bị giữ mất rồi, nghe nói đi dự khóa tu bị giữ mất điện thoại, thì có cái điện thoại hàng ngày thì chúng ta thì cái học xong một cái thậm chí đang học chúng ta còn chơi điện thoại, chơi điện tử cơ mà, rồi Facebook rồi Zalo vân vân đủ các thứ, rồi giữ điện thoại rồi có cái gì để chơi không, buồn chết đi được. Nhưng nghe có bạn nói là gì không buồn đâu, rất là vui, không biết vui ở cái gì, hồi hộp chờ đợi cả đêm không ngủ được, nay lên tới chùa. Hôm nay hôm qua có bạn nào như vậy cả đêm mất ngủ như vậy không, giơ tay ra nào, hồi hộp không? Có không? Dưới kia có mấy bạn, có cả các bạn nam. Các bạn nữ có không? Chắc có nhưng mà ngại, không dám giơ tay, sợ các bạn nam cười đúng không? Các bạn nam thì mạnh dạn hơn, dám giơ tay. Hôm nay chúng ta lên dự khóa tu, bắt đầu từ sáng đến giờ, ở trong một cái môi trường nó khác hẳn với cuộc sống đời thường của chúng ta. Cuộc sống đời thường của chúng ta ngoài thì bon chen, nào là phải gì ạ? Thậm chí đôi khi cũng phải dùng tiểu xảo mới có thể gì ạ? Vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Nhưng vào đây thì chúng ta thấy từ sáng đến giờ chưa bon chen thì chắc chắn là cũng chưa rồi, cũng chẳng có cái gì phải bon chen cả. Cho đến giờ và đến tối nay, tối nay thì ngủ mỗi người mấy viên gạch, cũng chả ai phải bon chen ai cả, đúng không? À, lên chùa thì tối nay các bạn thấy không, tất cả các bạn cũng thấy nam một bên, nữ một bên, chăn thì hai người một cái, chả ai phải bon chen ai cả, gối thì hai người một cái, chả ai phải bon chen ai cả. Người này ngủ thì sẽ mất gối và mất chăn với gì với người kia, cứ yên tâm đi, không phải ai phải bon chen ai, đúng không? Có không? Chắc là có. Tối nay hình như không khí lạnh nó về, hai chăn một người. Bạn nào mà ngủ sớm thì khi mà tỉnh dậy thì thấy tại sao cái chăn nó lại quấn tròn của bạn bên cạnh nhỉ? Bạn bên cạnh lại quấn tròn cái cả chăn, và khi nghe thấy bạn thì ngáy khò khò, mình là gì, dần dần lại kéo lại. À, bạn tham à? Bạn tham để gì, để cho bạn thì ngủ một mình à, chơi chơi lúc nãy thì mình ngủ cái lạnh lạnh, bây giờ cho bạn thử cảm giác cái lạnh của gì, của đầu đông, xe lạnh đầu đông nằm ở dưới gì, dưới gạch, không phải ở trên nệm, không phải trên nệm nhà của mình, mà ở dưới gì, viên gạch ở dưới sàn, cho bạn biết cảm giác cái xe xe lạnh của mùa đông như thế nào. Và chúng ta rút hết cái chăn của bên bạn vào, để một tí bạn thì bạn lại lạnh, bạn lại đi lại rút lại, chúng ta không bon chen một tí nào cả, đúng không? Không bon chen một tí nào, tất cả đều gọi là hòa hợp đấy. Thanh tịnh à, hòa hợp thanh tịnh, trêu như vậy thôi. À, chăn ở chùa thì chắc là cũng đủ mỗi ngày một cái, các bạn cứ yên tâm. Nhưng mà ngủ thì chắc chắn là ngủ đất rồi, vì điều kiện hoàn cảnh ở chùa Khai Nguyên này vẫn chưa đủ đáp ứng những cái chỗ ăn chỗ nghỉ cho các Phật tử về tham dự khóa tu, kể cả các bạn khóa sinh, sinh viên chúng ta. Nhưng mà vui, thầy nghĩ rằng vui. Ngày xưa thầy còn bé, năm 12, 13 tuổi, thầy đi làm vàng ở trong gì ạ? Ở trong vùng sâu, vùng xa, và ngủ dưới đất. Ngủ dưới đất, ngủ trong rừng, trời mưa, các bạn biết không? Thầy phải đi làm kiếm sống từ năm 12 tuổi, 13 tuổi. Đã phải đi làm để kiếm sống, về nhà rất là nghèo mà. Thầy ở trong vùng dân tộc thiểu số, rất là vùng sâu, vùng xa. Cho nên, cha mẹ thì năm 12 tuổi thì cha mẹ bắt đầu thì hục hặc ly hôn. Vì vậy mà chia tay với nhau. Vì vậy mà người thì ở với cha, người thì ở với mẹ. Cho nên 12 tuổi thầy đã phải lên rừng kiếm củi. 13, 14 tuổi đã phải đi đào đáy vàng ở trong rừng sâu để nuôi em. Rất vất vả. Những cái buổi ngày làm trời mưa, các bạn biết không? Đâu có lán, có nhà, có trại đây. Các bạn muốn biết cái đó, bây giờ thì còn có cái bạt. Ngày xưa thời các thầy đi đào đáy vàng không có cái bạt nữa. Các bạn biết làm gì? Lấy cái cây, lá cây rừng ấy, bắt đầu cái cỏ đó, lợp lên nó dày dày 10-15 phân lợp lên. Trời mưa bé thì không sao, trời mưa nhỏ, mưa lớn á thì ướt hết. Như cuộc sống, vì mưu sinh cuộc sống vẫn phải gì, vẫn phải tồn tại. Vẫn phải tồn tại. Có lẽ là gì, cũng nhờ vào những cái sự vất vả gian chân lúc tuổi nhỏ như vậy mà bây giờ thầy có thể có một phần cũng được kinh nghiệm và cứng cáp như ngày hôm nay so với bạn bè đồng trang đồng lứa xuất gia của mình. Cho nên á, chúng ta ở nhà ngủ nệm ngủ gì, phòng nhà một mình một phòng rồi, đặc biệt các bạn ở thành phố. Ở đây các bạn thành phố có nhiều không, giơ tay xem nào. Gia đình ở thành phố á, giơ tay xem. À, có ít thế á. Vâng, cảm ơn các bạn. Các bạn ở thành phố thì phần lớn là gì, mỗi người một phòng, mà phòng còn có giường nệm rất là êm, và còn có máy gì, điều hòa lúc trời nóng, và có gì sưởi ấm khi đông về nữa. Tối hôm nay các bạn sẽ gì, nếu mà lần đầu tiên đi chùa tham dự khóa tu, sẽ lần đầu tiên được gì, được nằm gai nếm mật. Đó, lần đầu tiên được nằm gai nếm mật. Tại sao cái nệm ở chùa Khai Nguyên là sao nó cứng thế? Nó cứng thế, đâu có phải nệm đâu, viên gạch đấy mà. Nhưng mà vẫn tốt các bạn. So với tuổi trẻ của các thầy như các bạn ngày xưa tuổi này, thì các bạn bây giờ được 100, thầy chưa được một phần, của 1% mấy. Mỗi khi chúng ta đi trải nghiệm thực tế như thế này, sẽ cho chúng ta biết nhiều hơn về cuộc sống của người nông dân, về rất nhiều những tầng lớp xã hội của chúng ta họ đang phải trải qua và họ vẫn đang sống. Và thậm chí tuy là cuộc sống họ nghèo khổ nhưng mà họ rất hạnh phúc, họ bằng lòng với những gì họ đang có. Còn chúng ta thử xét lại xem, thoáng qua 1-2 phút xét lại xem mình đã từng bao giờ thấy bằng lòng với cuộc sống mình hiện có chưa. Mặc dù bây giờ mình chưa phải là một đại gia, chưa phải là gì, là một người giàu có nhà lầu xe hơi, nhưng mà xét lại cuộc sống này cha mẹ ban cho, tổ tiên ân đức của tổ tiên cha mẹ ban cho chúng ta được ngồi đây hạnh phúc rất nhiều, hạnh phúc rất nhiều, hạnh phúc hơn biết bao nhiêu con người đang hiện hữu, đang có mặt ở trên trái đất này, ở trên nhân gian này. Cho nên á, để chia sẻ những hạnh phúc chân thực ấy, muốn cái sự hạnh phúc ấy, cái niềm hạnh phúc ấy đến với chúng ta lâu dài, đến chúng ta gì, Đức Phật nói đến với nhiều đời nhiều kiếp á, thì chúng ta phải gì, phải gieo duyên lành, phải tạo phúc báu. Trong nhân quả, luật nhân quả của Đức Phật á, gieo nhân nào chúng ta sẽ được quả đó. Hôm nay chúng ta gieo nhân lành, chắc chắn là gì, chúng ta sẽ được quả báo gì, quả báo lành trong tương lai. Sau Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng hơn 100 năm, ở đất nước Ấn Độ có một vị vua nổi tiếng nhất trong tất cả các vị vua Ấn Độ, đó chính là A Dục Vương, vua A Dục. Ngài chính là vị vua đầu tiên thống nhất đất nước Ấn Độ rộng lớn như gì, như đất nước Ấn Độ bây giờ, nó còn hơn cả Ấn Độ bây giờ, vì ngày xưa đất nước Ấn Độ thời vua A Dục Vương còn cả gì, Pakistan, Afghanistan và một số các nước ở khu vực nó sang cả gần bên gần với cái Thổ Nhĩ Kỳ hay cái gì đó, mấy cái nước gần khu vực đó, chỗ Tây Á hay là gì đó, hay là Bắc Á gì đó, lâu thì không rõ cái bản đồ cái đó nó thuộc về khu gì. Nhưng mà đất nước Ấn Độ cái thời Đức Phật nhập Niết Bàn của hơn 100 năm á, Ấn Độ xuất hiện một vị vua anh tài kiệt xuất, đó là A Dục Vương. A Dục Vương hơn 100 năm sau khi Phật nhập Niết Bàn cho đến gì, sống cho đến gì, 200 năm. Chúng ta biết vì sao mà ông lại được làm vua không? Khi Đức Phật còn tại thế, một hôm Đức Phật với chư tăng á, đi khất thực ở trên đường, thấy mấy đứa trẻ trâu đang chơi với nhau. Có một đứa trẻ rất là gì, rất là nghịch ngợm, thấy Đức Phật trang nghiêm quá, thanh tịnh quá và tướng hảo quá, đứa trẻ mới khởi ra cái tâm thiện là gì? Mình làm nô lệ, sinh ra làm nô lệ, làm con của nô lệ và đời đời mình phải làm nô lệ. Không lẽ nào mình làm nô lệ mãi? Hôm trước mình nghe thấy một bài pháp thoại của Đức Phật nói ở ven con sông Hằng, nói rằng tất cả chúng sinh, mỗi người đều có thể tự tạo cái phúc báo cho mình. Con người ta sinh ra không phải là gì ạ, do dòng tộc sát đế lợi, mà mãi mãi là dòng tộc sát đế lợi. Không phải là dòng tộc gì Bà La Môn, mà mãi mãi là dòng tộc Bà La Môn. Không phải là sinh ra là dòng tộc của Thủ Đà La, mãi mãi chỉ là dòng tộc Thủ Đà La. Sát đế lợi với dòng dõi vua chúa, Bà La Môn tức là cái quý tộc, những bậc tu sĩ của Ấn Độ. Và dòng dõi phệ xá, Ấn Độ lúc đó có 4 giai cấp. Giai cấp phệ xá là giai cấp để làm ăn thương buôn giàu có. Còn giai cấp thấp nhất trong xã hội Ấn Độ là giai cấp Thủ Đà La, tức là chỉ có đi làm thuê. Và Đức Phật nói rằng con người ta sinh ra, đấy là do gì? Do cái hiểu lầm và cái gì, cái sự kiến chấp của xã hội. Cho nên mới để phân biệt là 4 giai cấp. Trong giáo pháp của Đức Phật, trong giáo pháp của Như Lai, không có 4 giai cấp ấy. Tất cả con người đều bình đẳng. Tất cả đối với ở trong vào trong giáo pháp của Như Lai, Sát Đế Lợi, Bà La Môn, Phệ Xá và Thủ Đà La đều bình đẳng như nhau, vì tất cả đều có Phật tính. Tất cả đều có thể trở thành những vị A La Hán, những vị Thánh Tăng, những vị Bồ Tát và những vị Phật trong tương lai. Thậm chí là những vị A-la-hán ngay trong cuộc đời này, vị đó trở thành một gì? Một bậc được cả trời người cung kính nếu vị đó nhất tâm thiền định, vị đó giữ giới và vị đó thì hướng thiện để tu hành. Sau khi nghe một bài pháp đó, hôm sau cái đứa trẻ đó sinh vào cái dòng tộc thấp nhất, đó là dòng dõi tộc Thù Đà La. Cậu ta không có một cái gì để cúng dường Đức Phật cả. Nhưng vì cái tâm thành á, cậu ta nghĩ rằng cậu ta muốn thoát khổ, muốn thoát khỏi cái dòng tộc Thù Đà La này. Cho nên cậu ta phát nguyện là nhìn thấy Đức Phật một cái, cậu ta đang chơi với mấy đứa trẻ. Đó. Cậu ta thì đang chơi ở trên cái bãi cát ven con sông Hồng, con sông Hằng á. Xin lỗi nói nhầm là con sông Hồng, con sông Hằng. Thầy năm ngoái đi sang đó rồi, con sông Hằng rất lớn, cát rất là nhiều. Và đúng quả thật trẻ con Ấn Độ họ rất hay xuống ven bãi cát sông Hằng họ chơi. Đó. Và đến đó, thầy đến cái nơi đó, cũng chính là cái nơi mà ngày xưa cái đứa trẻ mà A Dục Vương đó, tức là tiền thân của A Dục Vương, A Dục Vương là hậu thân, còn đứa trẻ đó chính là tiền thân của A Dục Vương. Một cậu bé chân châu, cậu bé trẻ châu thì đang chơi với mấy đứa trẻ, thấy Phật đi qua, vốc một nắm cát, sang bỏ vào gì ạ? Vào bát của Đức Phật với tất cả tấm lòng thành kính và nói rằng á, bạch Đức Thế Tôn, chúng con á, không có cái gì, chỉ có nắm cát này, đem dâng cúng lên Đức Phật, chỉ mong Đức Phật nhận cho chúng con. Và nguyện là sau này gì? Nếu như lời của Đức Phật nói trong bài pháp ngày hôm qua, con nguyện là đời sau con không bao giờ phải sinh vào dòng tộc gì ạ? Thủ Đà La như bây giờ nữa. Và con sẽ sinh vào dòng tộc gì? Sát Đế Lợi. Và con nguyện sẽ được làm một gì? Một vị vua, một vị minh quân, đem lại gì? Sự bình an và hạnh phúc cho đông đảo loài người, cho số đông của loài người. Và Đức Phật mỉm cười và nhận cái nắm cát đó. Và bảo với sau khi đi về tinh xá, Đức Phật bảo Tôn giả A Nan rằng á, con hãy đem cái nắm cát này để trộn đây đi, trộn với cái bùn đó và đắp lên cái vách của cái gì, cái tịnh thất của gì, của ta. Và Tôn giả A Nan nghe theo lời Đức Phật, đem trộn với cái bùn, vì ngày xưa cái tịnh thất cái nhà của Ấn Độ họ thường hay đắp gì, bùn đất rồi để chát vào cái gì, cái tường vách để làm cái nhà ở mà đó. Thì Tôn giả A Nan làm điều đó và nhờ cái công đức, cái phúc báo, cái thành tâm cúng dường Đức Phật một nắm cát đó mà đứa trẻ đó lớn lên cũng lập gia đình và cũng sống hết cái cuộc sống của cái giai cấp, vì thời đó nó rất khó để thay đổi. Và khi đến kiếp sau, đứa trẻ đó tái sinh vào dòng dõi Sát Đế Lợi và là con của một vị vua. Và sau khi lớn lên, vị này đúng ra là không được nhường ngôi vua. Cho nên á, vị hoàng tử này gì đã cướp ngôi vua của anh mình, và anh mình do bất tài mà lại gì cố chấp nữa, cho nên các đại thần đưa cái gì, sau khi vua Cha Băng Hà thì đưa cái vị thái tử A Dục này lên làm vua. Anh trai của mình không bằng lòng cho đem quân đi gì đến để giết em mình, nhưng mà lúc đó thì cái thế của người em được các quan lại ủng hộ, cho nên không chỉ vậy anh lại giết chết anh của mình và lên làm vua, chính thức lên làm vua. Mà sau khi làm vua thì A Dục Vương lúc đó thì phải nói là rất là tàn ác, anh còn dám giết, và những người thân trong họ hàng, trong hoàng thân quốc tích không bằng lòng với ông, vì ông thì rất là xấu, người thì đen và xấu, nhưng mà thì văn võ thì toàn tài, điều binh khiển tướng thì tuyệt vời, nhưng có mối là gì, ác tâm. Vì lúc còn sống thì vị thái tử này làm tất cả các công việc rất là tốt, đi đánh giặc trăm trận trăm thắng, nhưng mà vì mỗi là cậu ta thì xấu quá, vừa đen vừa gì, vừa xấu, cho nên vua cha không thích, không yêu thích, mà thích cái gì? Anh trai, cái hoàng tử lớn hơn. Nhưng hoàng tử lớn hơn thì cống cao ngã mạn, các đại thần thì không thích, cho nên sau khi vua Cha Băng Hà liền lập A Dục lên làm vua. Nhưng và vì trong hoàng thân cốt thích có nhiều người không thích, cùng với vua cha của không thích, và muốn đưa thì hoàng tử anh lên làm vua cơ, nhưng mà không được. Cho nên chúng ta biết binh biến triều chính ở trong triều đại phong kiến ngày xưa nó cũng khủng khiếp lắm, cũng không đơn giản đâu. Và cậu ta thì giết anh và giết rất nhiều người trong họ của mình. Sau khi lên làm vua, cậu ta thì đem binh thảo phạt các nước, đi đến đâu thắng đến đó, vì điều binh khiển tướng rất là giỏi. có sức mạnh vô song, trăm trận trăm thắng, nghìn trận nghìn thắng. Cho nên mở được một cái đất nước Ấn Độ rộng lớn. À, ngoài cái Ấn Độ bây giờ đã lớn rồi, nhưng cái thời đó còn lớn hơn nữa. À, lớn hơn bây giờ. À, gồm cả Afghanistan, Pakistan và một số nước ở Tây Á, Tây Bắc Á hay cái gì đó. À, sang cái phía bên Thổ Nhĩ Kỳ cái gì đó. Đó. Giáp giáp với một mấy cái số nước đó. Rộng lớn như thế. Hãy đọc về lịch sử của A Dục Vương chúng ta thấy. Nhưng sau này, một cái nhân duyên đặc biệt. Cái vị vua này gì? Một hôm á, thì cái vị vua này sau khi lên làm vua rồi thì vì trước đây là rất ác mà, cho xây một cái địa ngục trần gian. Vị vua này á, xây một cái địa ngục như trong kinh Phật và kinh Bà La Môn nói, và xây một cái địa ngục và bất cứ ai vào đó, ai có tội vào đó chỉ có chết thôi. Và một hôm thì không may có một vị sư á, đi khất thực thì đi nhầm vào cái ngục ấy. Ở bên ngoài thì xây dựng rất là đẹp, nhưng vào bên trong á, thì cái hành hình tội khổ thì khủng khiếp. Các bạn tin ra đến lúc nghỉ có thể nhìn bên ngoài của đại tượng rất là đẹp, nhưng xuống dưới địa ngục, xuống cái tầng âm của địa ngục, các bạn thấy 18 tầng địa ngục và cảnh ngạ quỷ súc sinh thầy xây dựng ở đó, là cái mô hình giáo hóa trực quan của lục đạo luân hồi ở trong kinh Phật nói. Các bạn thấy 18 tầng địa ngục khủng khiếp như thế nào, sợ lắm. Bạn nào yếu tim vào đó thì chuẩn bị uống thuốc, mang thuốc trợ tim sẵn đi nhé. À, hoặc phải đi sát với các bạn khác, không có lại ngất ở trong đó, vì từ Tết đến giờ có mấy người ngất ở trong đó rồi, sợ quá ngất ở trong đó. Đó. Và A Dục Vương cũng cho xây một cái địa ngục trần gian như thế. Không chỉ đây là thầy là mô hình để giáo hóa mọi người bỏ ác làm lành, cải tà quy chính, hướng thiện, nhưng còn A Dục Vương ai vào đó thì đều phải chết. Và có một cái vị cai ngục đó rất là ác, đến cha mẹ của ông ấy ông còn giết, còn huống chi là những người khác. Cha mẹ ông cai ngục đó, rất là ác. Cho nên một hôm thì có một vị tăng đi vào đó, đi nhầm vào đó, một vị xuất gia đi nhầm vào đó, và vị cai ngục đó đem bắt lại và chuẩn bị giết, thì vị tăng đó khóc, vị sư đó khóc. Và khi thấy cái vị sư đó khóc, cái vị cai ngục kia mới hỏi rằng, ông là Sa Môn, tại sao thì còn khóc? Sa Môn là đệ tử của Phật, là coi cái vấn đề gì sinh tử vô thường, tại sao còn khóc? Thế vì Sa Môn, vì tăng kia bảo rằng không phải ta khóc vì sợ chết, mà ta khóc vì ta gì tiếc rằng á, cái cuộc đời đối với ta thì nó phí một đời nhanh quá, vì á, ta mới được xuất gia, được vào chùa là người xuất gia mới chỉ có gì hơn một năm nay, cho nên á, cái việc học và việc tu của ta chưa được nhiều. Ta nghĩ rằng được thân người là khó, được gặp Phật pháp càng khó hơn. Nay ta mới gặp Phật pháp có hơn một năm mà ta đã phải chết rồi, cho nên á, ta thấy uổng phí một cuộc đời này, cho nên ta gì, ta tiếc nó, ta khóc vì ta chưa thấy đạo mà phải chết, cho nên ta khóc chứ không phải ta sợ chết mà ta khóc. Và vì tỷ khiêu trẻ đấy khẩn khoản với cái vị cai ngục nói rằng á, vậy thì chỉ xin gì, ta xin ông là gì cho ta gì sau thêm 7 ngày nữa mới giết ta có được không? Vị cai ngục bảo vì sao lại xin thêm 7 ngày? Vì tỷ khiêu trẻ nói rằng trong kinh Phật nói rằng mà người nhất tâm tu hành 7 ngày mà một lòng một dạ nhất tâm tu hành 7 ngày á, sẽ được chứng được thánh quả A-la-hán và thoát ly sinh tử, không bao giờ bị sinh tử khổ đau ràng buộc nữa. Cho nên ta xin ông 7 ngày để ta nhất tâm tu hành, nếu ta được chứng thánh quả A-la-hán thì lúc đó ông giết ta cũng không muộn. Còn ta không chứng lúc đó ông giết ta thì cũng không muộn, ta đâu có trốn được đi đâu. Cái việc cai ngục đồng ý thì cho ông thêm 7 ngày. Và sang ngày thứ 6 rồi, vì tỷ khiêu trẻ vẫn chưa đắc đạo. Sang đến ngày thứ 7, buổi sáng ngày thứ 7, vì cai ngục bảo là hôm nay là ngày thứ 7, là ngày mà ta sẽ giết ngươi. Vì tỷ khiêu trẻ lúc đó mới nói rằng là xin là bây giờ thì thấy dắt một cái cô gái ở trong hậu cung, không biết phạm cái tội gì, của vua A Dục phạm cái tội gì, chắc là có thêm mấy bà thê bà thiếp tranh giành cái cọ nhau quyền lợi gì đó, cho nên bị xử tử và đem lên đó. Một cô gái, một tỷ thiếp của vua A Dục chắc chắn rất là xinh đẹp, khi mà mới chuyển đến rất xinh đẹp, nhưng mà được một chút xíu thôi và bị đem gì cắt ra cho vào cối và giã nát ra, khủng khiếp, địa ngục trần gian của vua A Dục. Và vì tỷ khiêu đó thì do đó mà vừa nhìn thấy cảnh đó, vì là quán thấy rằng vừa lúc nãy là một cô gái xinh đẹp, bây giờ thôi là một đống xương thịt bầy nhảy trong cối giã kia. Vậy cuộc đời này chẳng có gì mà phải gì ạ, phải luyến tiếc, chẳng có gì mà phải gì tham yêu, mà phải quyến luyến cả. Cho nên vì tỷ kheo trẻ đã quán về sự vô thường, khổ không và vô ngã, và đến chiều lại thì vị này gì chứng đắc thánh quả a la hán. Và đến chiều lại khi mặt trời vừa lặn thì vì cai ngục đó cho người vào thì nói với vị tỷ kheo đã hết ngày rồi, mặt trời sắp lặn rồi, hết ngày thứ bảy, và đem ra gì, đem ra để viết. Và vị này thì chọn bằng cách gì, đưa hỏi vị tỷ kheo chọn cách nào, vạc dầu sôi hay là gì, hay là cối giã, hay là dao xẻ, hay là giáo đâm, vân vân. Thì vị tỷ kheo nói rằng tùy ông. Đến bây giờ thì gì ạ, ta đã thấy đạo rồi, cho nên ông muốn giết bằng cách nào thì giết. Và vị cai ngục nói rằng vậy thì thôi, vạc dầu sôi từ sáng đến giờ chưa đun lửa, chưa đỏ lửa, nay thì ta sẽ cho ông chết bằng cách đó để ông tọa nguyện. Và cho vào vạc dầu sôi để đun. Vì tỷ kheo này ngồi trên vạc dầu sôi, lúc đầu cai ngục thì với mấy người nữa cứ cho củi đun ở trong vạc dầu sôi đun hoài, dầu lửa cháy to, dầu khói đen bốc đen lên ngùn ngụt, nhưng vị tỷ kheo gì ở trong cái chảo dầu sôi đó thì một đóa sen hiện lên. Vị tỷ kheo ngồi ở trên đóa hoa sen đó, vì cai ngục thấy lạ, bắt đầu là cho người đến thông báo với vua A Dục. A Dục thấy lạ, thân chinh đến tận nơi để xem. Đến tận nơi để xem thì vị cai ngục bảo rằng xin bệ hạ để hết quân lính quần thần ở ngoài, chỉ được một mình bệ hạ vào xem thôi. Và khi A Dục vào xem xong thấy lạ như vậy, thì cái vị tỷ kheo, vị A-la-hán kia mới dùng các thần thông với để bay lên trên hư không, trên mình hiện ra nước, dưới mình hiện ra lửa, hoặc dưới mình hiện ra lửa, trên mình hiện ra nước, thì hiện các thần thông lớn biến nhỏ, nhỏ biến lớn như vậy, đi trên gì, đi trên hư không như đi dưới đất, chui xuống đất như đi ở trên gì, trên hư không. A Dục Vương ở trong địa ngục thấy cái cảnh giới thần thông vi diệu của một vị thánh tăng ở trong địa ngục trần gian mà mình xây dựng lên đó, cho xây dựng lên đó, thấy rất là lạ. Và vị này, vua này đến để đỉnh lễ vị tỷ kheo đó và nói rằng xin thánh tăng là gì, cho con được quy y, thầy của ngài là ai, và cho con được quy y. Vị thánh tăng nói rằng thầy của tôi như thế và tôi như thế, nay đi tu gì, vào trong này đi lạc đường ở trong này, do tu 7 ngày mà nay đã chứng đắc thánh quả a la hán và gì, và như thế. Câu chuyện nó phải như vậy. Và A Dục thì thời chuyện nó không, thời gian có nhiều thì không kể dài được nữa. Và A Dục sau khi gì quy, phát nguyện quy là đệ tử của vị a la hán này, vị tỷ kheo này, sau khi văn quy xong rồi thì bắt đầu đang định đi ra thì vị cai ngục là gì ạ, cản lại. Tâu bệ hạ, ngày xưa bệ hạ lệnh cho thần gì, bất cứ ai vào đây không được đi ra, và thần là người ở trong này, thần chưa bao giờ đi ra ngoài, nếu thần ra ngoài thì thần sẽ bị chết, và bệ hạ đã vào đây rồi thì bệ hạ cũng phải giữ lời hứa, quân bất hí ngôn, bệ hạ cũng không được ra ngoài. Và vị này thì cầm dao cầm dây và trói A Dục lại, và khi chuẩn bị giết A Dục ấy, thì không may mắn cho ông này thì cái đoàn quân bảo vệ cũng tùy tùng ngoài lâu không thấy vua thì đi ra, cho nên mới xông vào thì thấy vua bị trói và đang chuẩn bị bị giết rồi, thì liền là gì bắt cái vị cai ngục kia lại. Và A Dục bắt đầu từ đó, sau khi được quy là đệ tử của vị thánh tăng kia rồi, lại bị cái gì chính cái người gì ạ, cái người cận thần của mình định giết mình vì một lời hứa hão huyền lâu mấy năm trước mà mình cũng không còn nhớ nữa. Cho nên vì này thì vị vua A Dục này đùng đùng nổi giận và cho quân lính giết chết cái vị cai ngục kia và phá bỏ đi cái địa ngục trần gian. Và từ đó phát nguyện là sẽ xây dựng đất nước của ông ấy bằng gì, bằng lòng từ bi thị xã vị tha, bằng tình thương yêu của Đức Phật. Và ngài chính là một vị vua đầu tiên đem cái giáo lý Đức Phật mà phổ cập ở trong gì, trong pháp luật của đất nước Ấn Độ lúc bấy giờ, và trở thành một quốc gia cường thịnh và có thể nói là hùng mạnh nhất trong lịch sử Phật giáo, trong lịch sử quốc gia Ấn Độ, lịch sử quốc gia phong kiến Ấn Độ, có thể nói là bây giờ nữa. Và đọc về lịch sử rồi, và sau này ngài chính là một vị vua Phật tử, và ngài chính là cái người mà phát nguyện, một vị vua đầu tiên phát nguyện đi chiêm bái tất cả các thánh tích của Đức Phật. Một vị vua xây 84,000 cái tháp ở đất nước Ấn Độ rộng lớn lúc bấy giờ để chia 84,000 phần xá lợi của Đức Phật ra để cho nhân dân được cúng dường, được lễ bái, xây hàng vô số ngôi chùa và độ cho hàng hàng vô số những vị tăng xuất gia. Đó, giúp đỡ cho những hàng vạn vạn những vị tăng xuất gia. Trở thành một đất nước để dùng không dùng pháp trị mà dùng gì ạ? Dùng lòng từ bi để trị dân. Và trước đây là một vua gì? Một vua A Dục cực ác. Thì bây giờ thành một vị A Dục gì ạ? Cực thiện. Dân chúng tán dương khen ngợi hết mức. Đó, chúng ta thấy phúc báo do ai tạo ra? Do chính mình tạo ra. Chỉ một nắm cát cúng dường Đức Phật mà đời sau được thành gì ạ? Được thành vua. Đó là câu chuyện của vua A Dục. Và hôm nay chúng ta gieo duyên lành, chắc chắn quả báo tốt sẽ đến với chúng ta. Ở trong cửa chùa này không chỉ một giọt hồng cho đi, không chỉ một giọt hồng cho đi, một mạng sống ở lại, mà chúng ta còn gì ạ? Còn kết được cái thiện duyên rất lớn với những người mà chúng ta có duyên cứu được họ nữa. Và thầy rất mong rằng ngày mai, nếu các bạn đã có đầy đủ sức khỏe, đầy đủ các điều kiện, ví dụ như máu đủ tiêu chuẩn này, đủ tuổi, đủ cân này, đủ sức khỏe này, các bạn đừng có sợ cái kim nó to, không sao đâu. Nếu bạn nữ nào mà sợ thì sẽ có các bạn gì ạ? Các bạn nam sẽ ở bên cạnh để động viên. Nếu bạn nam nào mà sợ thế thì mai thầy sẽ sai hai bạn nữ ở bên cạnh để động viên bạn ấy khi mà châm kim vào người. Có được không? Áng áng xem nào. Mai có thể bạn nào có thể xung phong hiến máu được giơ tay để xem nào. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 20. Ồ, phải hơn 100 vị rồi. Tối nay suy nghĩ nữa. Tối nay được thầy Hùng chia sẻ và khuyến tấn thêm được một nửa nữa là tốt. Đó. Thầy là người xuất gia, cho nên đối với các bạn trẻ, đối với tuổi trẻ chúng ta tất nhiên là không bắt kịp rồi. Tuổi này thì với các bạn không bắt kịp như thầy Hùng, thầy tiếp xúc với rất rất nhiều các bạn trẻ, các bạn sinh viên. Tối nay thầy sẽ chia sẻ với cái chủ đề, cũng với cái chủ đề là hạnh phúc là có thật. Thì hôm nay thì với thầy là cương vị là một người xuất gia, vì thời gian cũng không có nhiều cho nên chỉ nói với các bạn như vậy. Và mong rằng tất cả các bạn trẻ chúng ta, đặc biệt các bạn chúng ta khóa sinh đang tham dự khóa tu ở chùa Khai Nguyên tháng 9 này, mỗi người chúng ta hãy nhìn nhận cuộc sống một cách gì? Một cách đúng đắn. Đừng có sống ảo. Đừng có sống ảo. Và đừng có gì? Sống xa với cái cuộc sống thực tế mà chúng ta đang có này. Hãy làm sao đó để tu nhân tích đức, trở thành một con người, bây giờ là một người con ngoan, một người trò giỏi. Và sau này thì một người có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Các bạn sẽ tự nhận thấy hạnh phúc luôn luôn hiện hữu, luôn luôn có mặt ở ngay trong cuộc sống này. Cho dù đấy chỉ là một cử chỉ, ánh mắt của chúng ta nhìn trìu mến một em bé, một hành động nho nhỏ, đem để giúp đỡ một người nghèo hay một em bé vân vân. Tất cả những cái việc làm thiện đó đều đem lại hạnh phúc cho họ, đem lại hạnh phúc cho những người sống bên cạnh, chung quanh của chúng ta. Và mong rằng ngày mai chúng ta sẽ phát huy được cái điều đó. Còn đến chiều mai thì sẽ có buổi pháp thoại vấn đáp. Các bạn nào có những câu hỏi, có những thắc mắc gì về Phật Pháp, hay là về cuộc sống tâm linh, hay là về cuộc sống đời thường, các bạn cứ ghi tối nay hoặc sáng mai cứ lên cho phòng ban thông tin, các bạn ghi câu hỏi, chuyển lên đây chiều mai thì chúng ta sẽ giải quyết với nhau. Giải quyết direct với nhau, có thể dùng câu hỏi thẳng cũng được, cầm mic hỏi thẳng cũng được, hoặc là viết câu hỏi cũng được. Thế hôm nay thì thời gian buổi pháp thoại đã hết, để chúng ta đứng dậy làm lễ hồi hướng. Nguyện đem công đức này hồi hướng về tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.
A di đà Phật.